Kính chào các chiến hữu, tôn chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 26 tháng 11 năm 2014. Trước hết là tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh nhất trong một thập niên, trong khi toàn thế giới kinh tế chưa có phục hồi như là mong muốn. Kinh tế Mỹ tăng 4,6% trong quý 2, mức tăng cao nhất kể từ năm 2003. Chính phủ Mỹ nói động lực cho tỷ lệ tăng trưởng trong quý 3 là do mức chi tiêu của giới tiêu thụ cùng với việc đầu tư nhiều hơn vào doanh nghiệp và lĩnh vực xuất khẩu, cũng như khuynh hướng hạ giảm nhập khẩu. Ngay trong lúc này thì Hoa Kỳ dường như là điểm sáng nhất trong bức tranh toàn cảnh u ám của nền kinh tế toàn cầu. Khối sử dụng đồng euro gồm 18 nước cộng chung là nền kinh tế lớn hơn của Hoa Kỳ thì đang trong tình trạng gần như suy thoái, đà tăng trưởng đã chậm lại đáng kể tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, trong khi Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, thì đang lâm vào suy thoái. Giới phân tích kinh tế Mỹ nói đà tăng trưởng của Mỹ có thể chậm lại, xuống còn khoảng 2,5% trong 3 tháng cuối năm nay, nhưng dự kiến sẽ tăng nhanh hơn, có lẽ 3% trong năm 2015. Cũng một tính cách toàn cầu, Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay, trận chiến ngoại tệ sắp tới. Trong khi đồng Mỹ Kim cứ lên giá liên tục so với các ngoại tệ chính yếu khác, thì đồng Yen của nền kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới là Nhật Bản lại sụt giá mạnh và còn có thể sụt nữa. Vì sao là như vậy? Và hậu quả cho các nền kinh tế khác trên thế giới sẽ là gì? Và đây là Đài Á Châu Tự Do dẫn lời nhà chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Các bạn này rất dài nhưng tôi xin lướt qua là vì tôi không phải là chuyên gia kinh tế nên tôi không dám đi sâu vào chi tiết. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói rằng ngày thứ 3/17 vừa qua, Thủ tướng Nhật là ông Shinzo Abe loan báo quyết định giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14 tháng tới. Việc ấy sẽ xảy ra sau khi có thống kê xác nhận kinh tế Nhật lại bị suy trầm nữa trong quý 3 vừa kết thúc vào tháng 9. Trước đó vào ngày 31 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Nhật cũng quyết định sẽ lại bơm thêm tiền theo phương pháp gọi là gia tăng mức lưu hoạt có hạn định hay là quantitative easing, viết tắt là QE. Theo phương pháp gọi là gia tăng mức lưu hoạt có hạn định. Và gia tăng với số lượng cực lớn, dự trù là tương đương với hơn 700 tỷ đô la mỗi năm, cho đến khi kinh tế ra khỏi suy trầm hoặc lạm phát lên tới 2% thì mới ngừng. Đấy là cái biện pháp kích cầu. Tóm lại là ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng khi đồng yên mất giá thì hàng hóa của Nhật lại trở thành rẻ hơn, tức là dễ xuất khẩu hơn, nên sẽ gây sức ép cho các nền kinh tế sống nhờ xuất khẩu, thí dụ như kinh tế Đức và kinh tế Trung Quốc. Những biến cố dồn dập với giải thích vì sao tiền Nhật mất giá so với các ngoại tệ khác như Mỹ Kim hay đồng euro của Âu Châu. Nếu nhìn trong dài hạn thì việc đồng tiền yên mất giá sẽ là sự chuyển động dễ hiểu với hậu quả có thể là một trận chiến về ngoại tệ giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới, khiến nhiều quốc gia khác kể cả Trung Quốc sẽ lâm vào khó khăn trong các năm tới. Điều này ông đi vào chi tiết nhưng tôi xin lướt qua. Vẫn tiếp tục nói về cái sự liên hệ của kinh tế Nhật suy sụp mà tung tiền ra để cứu vãn thì liên hệ đến kinh tế Đức của kinh tế Nam Hàn với kinh tế Trung Quốc như thế nào? Trong giai đoạn khó khăn sau vụ tổng suy trầm thì doanh nghiệp Nhật bị mất sức cạnh tranh so với doanh nghiệp Đức, có thể là mất tới hơn 1/3 trong các năm 2010 đến 2012. Thí dụ như tại Mỹ này thì ta thấy xe hơi của Đức bán chạy hơn xe Nhật. Ngoài lợi thế từ chuyện tiền Nhật lên giá, ta không quên rằng khi đó Trung Quốc dốc sức đầu tư vào khu vực nội địa là xây dựng hạ tầng cơ sở như cầu, đường và gia kỳ địa ốc hơn là xuất khẩu. Nhờ vậy mà Đức trở thành đầu máy cứu vãn cả khối euro. Bây giờ cả hai lợi thế của kinh tế Đức đều hết vì tiền Nhật mất giá và kinh tế Trung Quốc co cụm, mất khả năng nhập khẩu. Khi kinh tế Đức cũng suy thầm trầm như người ta bắt đầu thấy từ tháng trước thì cả Âu Châu sẽ lâm nạn, nhất là khi các nước phải chấp hành chính sách cải tổ hệ thống ngân hàng theo yêu cầu của Hội đồng Ổn định Tài chính. Và hậu quả là giảm tỷ giá đồng bạc so với các loại khác, các nước Á Châu sẽ hiện lâm vào cảnh nguy ngập. vì không thể xuất khẩu lên cung trăng, sẽ xuất khẩu thì bán hàng cho nhau mà các sư sống giờ xuất khẩu sẽ bị hại nhất, vì có làm giảm giá đồng bạc thì cũng chưa thoát hiểm mà còn phải trả hóa đơn cao hơn khi mua hàng xứ khác với đồng tiền mất giá. Đấy cũng là bài toán nan giải cho Ngân hàng Trung ương của Việt Nam. Một cách chậm rãi, thế giới đang gặp nguy cơ suy sụp nặng một cách cứ tưởng như bất ngờ, và ngoài khối công nghiệp hóa có 9 nền kinh tế lớn bị nhiều bất trắc nhất, đó là đứng đầu là Trung Quốc, thế là Liên bang Nga, rồi đến Brazil, Chile, Argentina, Ấn Độ, Indonesia, Turkey và Nam Phi. Ngoại lệ duy nhất vẫn là Hoa Kỳ, dù tiền Mỹ lên giá. Và hôm qua thứ ba 25, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã điều chỉnh đà tăng trưởng theo hướng cao hơn. Bây giờ chuyển sang Việt Nam, thì về trường hợp Việt Nam thì tờ World Affairs vừa có bài bút ký khá dài của nhà báo Michael Totten với tựa đề rất lạ là nguyên văn: phải chăng đã đến ngày tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ra khỏi chuyện Việt Nam thì ta nhớ tới kế hoạch Nga bán năng lượng cho tàu. Họ tưởng khôn khi nhận tiền bằng đồng nguyên của tàu thay vì đô la Mỹ. Nào ngờ dầu thô sụt giá và đồng nguyên sẽ còn mất giá nữa trong trận chiến ngoại hối sắp tới, trong khi đó đô la thì lên giá. Kết quả là Nga thu về đồng bạc mất giá, trong khi vẫn phải trang trải các khoản nhập khẩu khác bằng tiền Mỹ. Tức là Tổng thống Vladimir Putin có thể hoành hành tại Ukraine và cùng Trung Quốc thì coi thường Hoa Kỳ, chứ thật ra là đang bị thiệt hại cả hai đầu. Những chuyện như vậy đang chậm rãi xảy ra trước mắt chúng ta mà ít ai chịu để ý. Cái này thì tôi đã nói 2-3 tuần trước, đây là cái sách lược petrodollar của Mỹ. Khi Mỹ hạ giá dầu xuống, ảnh hưởng đến những cái nước mà không muốn trả tiền mua dầu bằng đô la mà để trả bằng vàng hoặc là bằng tiền tàu, tiền Nga thì sẽ vất vả hết. Bây giờ nội bộ nước Mỹ bị cái vụ mà một anh cảnh sát Mỹ trắng bắn chết một thanh niên da đen lồm xồm cả mấy tháng nay. Bây giờ tòa tuyên án là cái anh cảnh sát bắn chết anh da đen kia vô tội, cho nên biểu tình bạo động bùng lên. Bản tin ngày hôm nay của tòa bảng BBC: tòa vì không truy tố Ranwan mà phải Mỹ điều quân chấn áp bạo động ở Ferguson. Tiểu bang Missouri ở Hoa Kỳ đã triển khai thêm binh sĩ đến thị trấn Ferguson ngoại ô thành phố St. Louis để chấn áp bạo loạn bùng phát từ sự phẫn nộ xung quanh việc một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen mà không bị truy tố. Thống đốc tiểu bang là ông Jay Nixon cho biết 2.200 vệ binh quốc gia sẽ được triển khai ở trong và xung quanh St. Louis trong ngày thứ ba, 25 tháng 11. Trong lúc này thì cảnh sát viên Darren Wilson đã có phát biểu công khai đầu tiên từ khi nổ ra vụ việc. Ông nói rằng vì cái vụ này đã xảy ra nhưng mà lương tâm của ông trong sạch, tức là ông nói rằng ông đã làm đúng nhiệm vụ của một cảnh sát viên tự vệ khi bị tấn công, cho nên ông đã được thả bổng. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn ở Ferguson trong ngày 25 trong ngày hôm qua đó, và tôi tin mới nhất thế là ngày hôm nay vẫn còn tiếp diễn. Nó lan sang một số tiểu bang khác của nước Mỹ. Thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota, một chiếc xe đã lao vào người biểu tình đang chặn con đường khiến một người bị thương. Ở Cleveland, Ohio, hàng trăm người đã phong tỏa giao thông trong một vụ biểu tình riêng rẽ phản đối vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 12 tuổi. Ngoài ra biểu tình vẫn diễn ra ở New York, Atlanta, Boston và Los Angeles. Con số 2.200 binh sĩ được triển khai đến Ferguson là tăng lên từ số 700 người được triển khai vào đêm trước, vốn không ngăn chặn được điều mà cảnh sát trưởng gọi là bạo lực tồi tệ nhất mà thị trấn này từng chứng kiến. Sự bất bình với quyết định của bồi thẩm đoàn theo Obama, Tổng thống Obama đó, là có căn nguyên sâu xa trong các cộng đồng da màu vốn có suy nghĩ rằng luật pháp của nước Mỹ không được thực thi một cách đồng nhất và công bằng. Nhưng tại Chicago hôm qua, Tổng thống Barack Obama nói không có gì để thể bào chữa được cho những hành động phá hoại và tội phạm, và rằng kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị khởi tố. Tôi nhắc lại trong vụ này là Darren Wilson là người cảnh sát và Michael Brown là cái anh thanh niên 18 tuổi da đen đã bị Wilson bắn chết. Trong khi đó thì thị trưởng phố Busan dân là James Knowles thôi phán điều mà ông gọi là sự chậm trễ cho việc triển khai vệ binh quốc gia. Ông nói việc này không diễn ra sớm để bảo vệ các cơ sở kinh doanh. Và thống đốc Nixon thay phát biểu hôm qua khi giải thích quyết định triển khai thêm quân lính. Ông nói rằng sinh mạng và tài sản cần phải được bảo vệ, người dân ở đây xứng đáng được sống trong yên bình. Trong khi đó thì luật sư của gia đình Malcolm Brown là ông Benjamin Gump cho rằng cái phán quyết của Bộ Thẩm đoàn là đổ vỡ, nhưng mà cho biết là gia đình ông Brown cũng lên án các hành động bạo lực nhân cái vụ biểu tình này. Tiếp theo vẫn cái vụ đó gây ra nội trị bất an của nước Mỹ. Ngày tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, vụ nổ súng của Ferguson qua lời khai của nhân vật chính, đây là ông David Brown, ông Brown, Wilson Brown. Ông nói rằng cái vụ nó xảy ra như thế nào, tóm lại là hai anh cảnh sát lái xe rè rè đi trên đường tuần tiễu khuya, mà thấy hai cậu thanh niên người da đen đi ở dưới đường lê quêu thì chỉ nhắc nhở rằng thì đi lên lề đường, đừng có đi dưới đường. Thì cái cậu thanh niên này xông lại cái xe và thò tay vào cửa sổ xe đấm anh cảnh sát. Anh cảnh sát túm được cái quả đấm đó thì nó lại dùng cái tay kia nó đấm quả thứ hai. Rồi thì anh còn một tay, anh móc súng ra thì nó thò tay vào nó giật súng anh. Là hai bên giằng co súng, nhưng mà cuối cùng thì nó không giằng được súng của anh cảnh sát ấy mở cửa xe anh ra, nó bỏ chạy thì anh vừa rượt theo. Rượt theo đến anh rượt kịp nó rồi thì bảo nó đứng lại thì nó không chịu đứng, và anh chạy đến gần sắp chụp túm cổ nó thì nó quay lại nó tấn công anh. Và trong cái cuộc tấn công này thì nó lại bỏ chạy lần thứ hai thì nó tấn công lại nó anh để đưa theo kịp, anh lại bảo nó quay lại, anh bắt bắn mấy phát cảnh cáo nó không bỏ chạy mà nó lại xông lại nó cướp súng, và vì thế anh này bắt buộc phải nổ súng và nó bị chết. Đấy là nguyên nhân câu chuyện như thế. Và kết cục là gia đình ông Michael Brown kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau đêm bạo lực. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông nói rằng cái bản án này là bất công đối với gia đình ông, nhưng nói là gia đình ông lên án tình trạng bạo lực và cướp bóc xảy ra đêm hôm thứ hai. Khi được hỏi về đoạn video quay cảnh cha dượng của Brown kêu gọi đốt sạch vùng ngoại ô San Luis, thì luật sư Crum của gia đình nói đó là tình cảm không kiềm chế và hoàn toàn không thích đáng, nhưng kêu gọi mọi người đừng lên án gia đình này vì họ đã thể hiện tình cảm của con người mà thôi. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Sharpton của đám biểu tình đã tuyên bố cuộc đấu tranh vì một tầm mức mới về tính trách nhiệm của cảnh sát sẽ tiếp tục. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba lên tiếng kêu gọi người biểu tình tránh bạo lực và phá hoại sau quyết định của Đại Bộ Thẩm đoàn. Trong một tuyên bố, cao ủy nói mọi người đều có quyền bày tỏ nỗi bất bình và bất đồng của mình với phán quyết của Đại Bộ Thẩm đoàn, nhưng không có quyền gây hại cho người khác hoặc tài sản của họ. Cái vụ này làm tôi liên tưởng đến cả chục năm về trước, có cái anh tài tử Sine, anh bắn chết người tình của anh trong cái hoàn cảnh nào đó và được tòa tha bổng. Nhưng mà gia đình cái cô đó đi kiện anh ấy, anh phải để bồi thường cho cái gia đình cô đến nỗi mà sạt nghiệp và trở thành người vô tài sản ở cái nước này. Thì gia đình này cũng có thể đi kiện tòa án dân sự được. Bây giờ bản tin tiếp theo của nước Mỹ là ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức. Và bản tin ngày 25 ngày hôm qua của đài BBC cho rằng ông Chuck Hagel, ông ấy ra đi thì có ảnh hưởng gì tới Việt Nam hay không? Và hiện dư luận đang đồn đoán là ông này bị buộc phải từ chức hay tự nguyện từ chức. Và dư luận cho biết rằng ông này đã lâm vào tình trạng cơm không lành, canh không ngọt từ lâu nay với ông Tổng thống. Ông từng than phiền rằng ông bị quản lý quá tỉ mỉ, tức là tổng quản lý ông ấy cách quá tỉ mỉ. Và bây giờ ông ấy từ chức làm cho người ta đặt nhiều nghi vấn. Và Ông John McCain thì ông mô tả rằng ông Hagen là thượng thủ đảng Cộng Hòa mà lại làm Bộ trưởng Quốc phòng cho một lúc Tổng thống Dân Chủ. Đấy là cái lối chính trị của nước Mỹ nó là như thế. Và ông McCain cũng nói rằng ông Hagen rất mệt mỏi về quan hệ của ông ấy với Nhà Trắng. Và dư luận thì cho rằng cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo đang hồi gay gắt. Cho nên ông chắc Hagen có thể là vật tế thần cho chính sách ngoại giao và an ninh ẻo lả. Đúng hết rồi. Cái mấy cái người dịch của cái đài này biết cái gì, cái chữ gì mà một chính sách ngoại giao lại có thể ẻo lả tạm cô con gái hay tạm cái gì, như là tạm một cái nền ngoại giao mà an ninh ẻo lả. Giờ một chuyên gia về Đông Nam Á tại Singapore, đồng tiến sĩ Ian Story, ông nói rằng theo ông ấy thì Hagen từ chức không có ảnh hưởng gì tới quan hệ Mỹ-Việt, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng, là bởi vì trước đây ít ngày là ông vì cái vụ đàn áp nhân quyền ở Việt Nam nó xảy ra lúc trước tiên, ông đã hứa ông sang Việt Nam rồi ông lại bãi bỏ. Và ông tiến sĩ Jakari Abuja nói rằng ông Hagen vừa hoãn chuyến thăm Việt Nam vì tình hình Iraq và Syria. Ông ta sẽ không thực hiện chuyến đi này trước khi rời nhiệm sở. Và ông nói tiếp rằng sẽ rất khó cho chính quyền Obama thuyết phục các bạn bè và đồng minh trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, về cam kết xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương, cũng như đối với an ninh khu vực. Ông tiến sĩ Jakari Abuja nói, trong nguyên văn, trong hoặc kép, tuy việc từ chức sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các chi tiết đã hoạch định như điều 60% lực lượng hải quân tới châu Á Thái Bình Dương, các cuộc tập trận và thăm hải cảng dự kiến, dư luận cho khu vực chắc chắn sẽ quan ngại rằng Hoa Kỳ quá bận rộn về các vấn đề khác và không thể hỗ trợ trước sự mạnh bạo gia tăng của Trung Quốc. Ông cũng cho rằng Bắc Kinh đã bỏ nhiều nỗ lực ngoại giao để thuyết phục các nước trong khu vực rằng Hoa Kỳ không phải là đối tác đáng tin cậy. Và dư luận cho biết rằng việc ông Hagen hoãn thăm Việt Nam đã đưa ra cái tín hiệu sai lệch cho Hà Nội, và việc ông từ chức chắc sẽ gây thêm quan ngại. Hà Nội sẽ muốn biết chắc hơn về cam kết đối với an ninh khu vực cũng như tự do hàng hải của phía Hoa Kỳ. Bây giờ đặt vấn đề ai sẽ thay ông Hagen, nhưng mà tôi lướt qua cái vấn đề này để sẽ, có thể là tôi sẽ tổng hợp vào tuần sau. Bản tin ngày hôm nay tiếp tục là có những biện pháp giảm nhiệt cả về phía Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama trao huân chương tự do cho 19 công dân Mỹ. Trong 19 công dân Mỹ được trao huân chương lần này thì có 3 nhân vật của phong trào dân quyền đã bị một nhóm cực đoan da trắng sát hại cách đây 50 năm. Bây giờ được trao tặng huân chương cao quý này. Tổng thống Obama nói ông James Cheney, Andrew Cole Goodman và Michael Schwerner thường được tưởng nhớ về cách mà họ đã chết. Nhưng giờ đây họ sẽ được tưởng niệm về cách mà họ đã sống với lý tưởng và lòng can trường của tuổi trẻ. Tổng thống Obama nói James, Andrew và Michael không thể biết được ảnh hưởng mà họ đã có đối với phong trào dân quyền hay đối với các thế hệ tương lai. Chính cái chết của 3 nhà đấu tranh cho dân quyền này đã dẫn tới cả trường hợp tố tụng thành công đầu tiên của liên bang trong một vụ án về dân quyền tại bang Mississippi. Những vụ án mạng này cũng đã là lực đẩy dẫn tới việc thông qua những luật chống kỳ thị như đạo luật dân quyền năm 1964 và đạo luật về bầu cử năm 1966. Đặc biệt là nhấn mạnh những 3 nhân vật này, còn những nhân vật khác là nữ diễn viên Meredith, thì bà Ethel Kennedy, quả phụ của cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy, rồi cựu dân biểu John Dingell và nhà phóng viên chương trình truyền hình lâu năm của đài BBC là Tom Brokaw, thì tôi lướt qua là vì tôi chú trọng tới 3 cái anh da đen mà bị bắn chết vì nhân quyền và bây giờ được tuyên dương. Có lẽ là Tổng thống Obama muốn đem cái trường hợp này ra để xoa dịu tình hình ở Ferguson. Đối nội thì như thế, thì đối ngoại thì Mỹ vẫn gân lên chứ không có lùi đi chỗ nào hết. Bản tin ngày hôm nay của đài LFI, Mỹ sẽ triển khai xe tăng ở Đông Âu. Quân đội Hoa Kỳ dự trù sẽ đặt khoảng 150 xe tăng và xe thiết giáp ở nhiều nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong đó một phần sẽ nằm ở các nước Đông Âu để tham gia các cuộc tập trận chung. Tập trận chung xong thì để lại các cái xe tăng à, những cái nước để được hưởng cái đó là Estonia này, rồi thì các nước vùng Baltic cũng như Ba Lan vân vân. Tình hình sau cách mạng Hoa và cách mạng Màu ở Trung Đông và Bắc Phi thì cái nước đầu tiên cách mạng Hoa Nhại là Tunisia đến bây giờ mới có được một nền dân chủ như ý muốn. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI bầu cử Tổng thống Tunisia, cựu Thủ tướng Essebsi về đầu. Cách đây 2 ngày tại Tunisia đã diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước này. Cơ quan bầu cử Tunisia chính thức thông báo kết quả vòng 1. Hai ứng viên lọt vào vòng 2 là cựu Thủ tướng Essebsi và Tổng thống mãn nhiệm Marzouki. Phái đoàn quan sát viên châu Âu tuyên bố cuộc bầu cử đã diễn ra minh bạch. Tôi cũng lướt qua, tôi không đi vào chi tiết vì bản tin này hôm nay rất là dài. Và châu Âu cho biết là kết quả bầu cử Tổng thống Tunisia là rất đáng tin cậy. Phát biểu sau khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1, trưởng phái đoàn quan sát viên châu Âu bà Anemi Nech-Utebroek khẳng định rằng Chủ nhật vừa qua, nhân dân Tunisia đã tái khẳng định sự gắn bó của mình với nền dân chủ với một cuộc bầu cử đa nguyên và minh bạch. Theo lãnh đạo phái đoàn Liên hiệp châu Âu, các quyền tự do biểu đạt và tập hợp của công dân được đảm bảo. Đa số các vi phạm đã được cáo giác, chỉ là những con sự cố không quan trọng. Kết quả của bầu cử này là đáng tin cậy. Vì để đến tình hình Syria, Iraq và Afghanistan, tự nhiên tuần này không có tin tức gì cả trên tất cả các đài lớn. Tôi chỉ có mỗi một cái tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là quân đội Syria oanh kích Raqqa, giết chết 95 người. Nhớ rằng cái Raqqa này là một trọng điểm của nhà nước Hồi giáo quá khích đấy. Mà nó bây giờ cuộc chiến đến giờ là tay ba. Các nhà hoạt động nói rằng số người thiệt mạng trong các cuộc oanh kích do quân đội của nước Syria là của ông Assad đó, thực hiện tại Raqqa, thành phố chính của nhóm nhà nước Hồi giáo, đã bị thiệt, số người thiệt mạng đã lên đến ít nhất là 95 người. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở Anh hôm thứ Tư cho hay các vụ không kích hôm thứ Ba nhắm vào một khu vực công nghiệp và một khu chợ đông người ở gần viện bảo tàng của thành phố làm bị thương ít nhất là 120 người. Đài quan sát nhân quyền Syria nhóm đã ghi nhận các thương vong ở Syria trong cuộc nội chiến của nước này suốt 4 năm qua, nói rằng trong số những người chết, những người thiệt mạng có 52 thường dân. Tổ chức nói này không có nói có bao nhiêu phần tử chủ chiến đã bị sát hại, nếu có. Kể từ tháng 3 năm 2001, Syria đã phải chống lại nhiều nhóm chống đối chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm các vùng đất ở miền đông Syria để tự tuyên bố lập ra nước Hồi giáo trải rộng qua nước láng giềng Iraq. Bây giờ đến tình hình Âu Châu chỉnh đốn như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI, châu Âu công bố kế hoạch chấn hưng kinh tế 315 tỷ euro. Hôm nay 26 tháng 11 năm 2014, tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu của Jean-Claude Juncker thông báo trước Nghị viện Âu châu Âu tại Strasbourg các chi tiết của chương trình chấn hưng kinh tế đầy tham vọng của Liên hiệp châu Âu với mục tiêu huy động được 315 tỷ euro trong vòng 3 năm để đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Kế hoạch Juncker sẽ dựa một phần trên ngân sách châu Âu và trên ngân hàng đầu tư châu Âu, cơ sở tài chính của Liên hiệp châu Âu, một quỹ mới mang tên là Quỹ Đầu tư Chiến lược châu Âu, viết tắt là FEIS. FEIS sẽ được lập ra để tài trợ cho các dự án có mức độ mạo hiểm cao hơn mức mà ngân hàng đầu tư châu Âu thường chấp nhận. Ngân hàng đầu tư châu Âu viết tắt là BEI. Quỹ FEIS dự kiến sẽ có số vốn ban đầu là 21 tỷ euro từ hai nguồn, 5 tỷ từ ngân hàng BEI và 16 tỷ từ ngân sách châu Âu, bắt đầu từ 21 tỷ euro được dùng như tiền đặt cọc này, mục tiêu của quỹ là thu hút được nhiều đầu tư tư nhân. Ủy ban châu Âu dự kiến số tiền huy động được trong 3 năm sẽ gấp 15 lần, tức tổng cộng 315 euro. 315 tỷ euro. Một phần của số vốn này tương đương 75 tỷ euro sẽ được đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là các doanh nghiệp ít có khả năng huy động vốn trên thị trường so với các công ty đa quốc gia. Ủy ban châu Âu hy vọng rằng kế hoạch này sẽ bổ sung từ 330 đến 410 tỷ euro vào tổng sản phẩm nội địa của Liên hiệp châu Âu và có khả năng tạo thêm từ 1 đến 1,3 triệu việc làm trong vòng 3 năm. Là quét dọn sẽ xuất sao chế độ tư bản nào cũng thế, nhưng mà người ta có biện pháp để người ta quét dọn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha bị truy tố về tội tham nhũng. Một thẩm phán tố cáo cựu thủ tướng Bồ Đào Nha về tội tham nhũng và hạ lệnh câu lưu ông trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng là có đưa ông này ra xét xử hay không. Thẩm phán Carlos Alexandre hôm thứ Hai nói rằng có đủ bằng chứng về gian lận thuế và rửa tiền để câu lưu ông Socrates vì tình nghi ông đã làm điều sai trái. Các công tố viên giờ đây sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra trước khi công bố bản cáo trạng chính thức. Cảnh sát đã bắt giữ ông Socrates 57 tuổi tại phi trường Lisbon hôm thứ Sáu khi ông đáp phi cơ về nước từ Paris. Ông Socrates đã sinh sống ở Pháp từ khi ông từ nhiệm hồi năm 2011. Các giới chức Bồ Đào Nha từ chối không cung cấp thêm chi tiết và hiện chưa rõ liệu cuộc điều tra có liên quan tới thời gian ông Socrates nắm chức thủ tướng từ năm 2005 tới năm 2011 hay là không. Bây giờ đến nước Pháp. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Pháp hoãn giao tàu cho Nga vô thời hạn. Nhớ là Pháp bán cho Nga cái tàu người ta đặt cọc tiền rồi, nhưng vì cái vấn đề Ukraine, Pháp trừng phạt bằng cách hoãn giao tàu, bây giờ là tiếp tục hoãn cho vô thời hạn. Pháp vừa tuyên bố hoãn bàn giao một tàu chở trực thăng cho hải quân Nga cho đến khi có thông báo mới. Tàu Vladivostok lẽ ra đã được bàn giao hồi tháng trước trong một phần của hợp đồng trị giá 1 tỷ 6 đô la. Nga đã đặt mua hai tàu chiến lưỡng cư, không biết dịch cái chữ lưỡng cư là sao tôi không hiểu đâu. Lớp Mistral trong thỏa thuận được ký dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy hồi năm 2011. Kể từ tháng 3, Liên Âu và Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh các lệnh trừng phạt lên các cá nhân và công ty Nga sau hành động sáp nhập bán đảo Crimea và xung đột bùng nổ tại các vùng Donetsk và Luhansk ở đông Ukraine. Tuy nhiên, Pháp đã tỏ ra lưỡng lự trong việc đóng băng thương vụ này vì khoản tiền phạt nếu vi phạm hợp đồng. Hồi tháng trước, ông Tổng thống Pháp nói việc tuân thủ lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 9 là một trong các điều kiện cần thiết để bàn giao tàu. Còn Ngoại trưởng Laurent Fabius nói với đài France Inter rằng việc Nga có sự hậu thuẫn trực tiếp hoặc gián tiếp cho phe ly khai là không thể chấp nhận được. Và nếu mà không giao tàu thì trên lý thuyết Pháp có thể trả tiền phạt và hoàn lại tiền cọc cho Nga. Đấy là truyền thông Pháp cho biết như thế. Anh Nga tiếp tục bắn nhắn là gây hại cho những nước cựu thuộc địa Liên Xô bây giờ độc lập. Bản tin của đài RFI ngày hôm qua, Georgia bất bình vì hiệp ước quân sự Nga, Abkhazia. Moscow và Abkhazia, một nước Cộng hòa ly khai với Georgia, đã ký kết vào ngày 24 tháng 11 một hiệp ước liên minh và đối tác chiến lược. Tin này do Điện Kremlin thông báo, gây bất bình cho Georgia. Chính quyền của Georgia lên án Nga là sáp nhập lãnh thổ của Georgia. Và nước kế bên là nước Latvia cũng đang bị Nga gây khó dễ ở biên giới. Ông Putin cũng tuyên bố là quan hệ hai bên giữa ông ấy và cái nước Abkhazia là tốt đẹp nhưng cần phải thắt chặt thêm để tạo điều kiện phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng. Nội dung của hiệp ước chiến lược Nga-Abkhazia dự trù sự hợp tác chặt về các vấn đề xã hội, kinh tế, nhân đạo, chính sách đối ngoại và an ninh quốc phòng. Nói một cách khác, toàn bộ lãnh vực liên quan đến sinh hoạt của 240.000 dân địa phương sẽ bị hiệp ước này chi phối. Chỉ có 240.000 dân nữa, mà nó cũng cướp giật của những người ta, nó đem sắp nhập vào nước nó. Bây giờ nó coi như là một nước tự trị của Liên Nga, thì bây giờ nó ký hiệp ước an ninh hậu tương. Về cái vụ này thì Georgia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng về hành động mới của Nga sắp nhập vào phần lãnh thổ của nước láng giềng. Trong khi đó thì Latvia cũng bị Nga làm khó, và Latvia đã triệu đại sứ Nga đến để phản đối. Moscow cũng đang có những động thái gây hấn với Latvia. Theo Latvia thì từ một tuần nay biên phòng của Nga đã chặn không cho bất cứ xe du lịch cũng như xe tải nào của Latvia mang biển số Latvia sang vùng Kaliningrad, một lãnh địa của Nga. Tạm thời biện pháp đầu tiên của chính phủ Latvia là triệu đại sứ Nga để phản đối về chính sách phân biệt đối xử này của công chức Nga. Tuy rằng tình hình biên giới căng thẳng, nhưng Tổng thống Latvia bà Dalia Grybauskaitė trong chuyến thăm Kiev, tức là thăm Ukraine cuối tuần qua, đã thẳng thắn tố cáo Nga xâm lược Ukraine. Trong khi Hoa Kỳ chỉ viện trợ trang thiết bị không sát thương cho Kiev vì sợ bị lôi kéo vào vòng chiến, thì nhà nữ lãnh đạo của Latvia đã cam kết sẽ viện trợ vũ khí thật sự cho quân đội Ukraine và từ chối nói rõ loại vũ khí nào, nhưng cho biết sẽ đưa tất cả những gì có mà Latvia có trong tay. Bây giờ ở bên Mỹ thì đối phó vấn đề Ukraine như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chính giới Mỹ bàn về vấn đề viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Hiện nay thì sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine chỉ giới hạn cho các loại trang thiết bị phi sát thương, chẳng hạn như áo giáp và xe cộ, nhưng vấn đề viện trợ vũ khí phòng vệ sát thương luôn hiện hữu trên bàn thảo luận, theo lời của Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Tony Blinken. Giới chức mới được đề cử làm Phó Ngoại trưởng này phát biểu như sau. Vấn đề này vẫn nằm trong nghị trình. Đây là một vấn đề mà chúng tôi đang xem xét. Ông Blinken nói với một ủy ban của Thượng viện rằng hành động của Nga tại Ukraine đòi hỏi phải có một phản ứng mạnh mẽ hơn. Quan điểm của ông Blinken đã nhận được sự ủng hộ. Dân biểu Steve Stockman của Đảng Cộng Hòa nói rằng Ukraine cần có khả năng tự vệ. Nhưng mà ông Kate Darden, một chuyên gia về mối quan hệ giữa Nga với Ukraine, nói rằng khó khăn của chính phủ Ukraine nằm ở tổ chức nội bộ nhiều hơn là trang thiết bị quân sự. Trong khi đó, Nga cảnh cáo rằng việc Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ làm cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine trở nên nghiêm trọng hơn. Bây giờ lại có một bàn luận rằng, bản tin ngày hôm nay của đài RRV bàn luận rằng Ukraine gia nhập NATO, và nhiều người cho rằng đây là một con đường dài đầy chông gai. Do sức ép đe dọa của Nga, chính quyền Kiev tỏ thái độ kiên quyết muốn đưa Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Thế nhưng, để làm được việc này, Kiev phải thỏa mãn nhiều điều kiện như từ bỏ quy chế không liên kết, tại vì trước đây đã có quy chế là không liên kết, nghĩa là không cho ra bên nào cả, và phải cải tổ và hiện đại hóa quân đội, và phải trưng cầu dân ý nữa. Theo giới phân tích, con đường gia nhập NATO của Ukraine còn dài, đầy chông gai và bấp bênh. Và đối với Nga thì sao? Moscow coi việc Kiev vào NATO là một ác mộng và không ngừng tố cáo khối quân sự này xích lại gần biên giới Nga, bất chấp những lời hứa không đón tiếp thêm các thành viên là láng giềng của Nga được đưa ra trong thời kỳ khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Ngay từ năm 1994, Ukraine đã liên kết với NATO trong khuôn khổ quan hệ đối tác hòa bình, sau đó gia tăng trao đổi và đối thoại với khối này. Nhưng đến tháng 6 năm 2010 thì từ bỏ hẳn sự dự án gia nhập NATO và khẳng định quy chế không liên kết. Lúc này là anh Nga đã có thọc tay vào được Ukraine rồi. Ngoài cản trở của Nga, việc Ukraine gia nhập NATO cũng gây chia rẽ trong nội bộ khối này. Giữa một bên là các nước thành viên lâu đời như Pháp, Đức lưỡng lự trong việc tiếp nhận Ukraine, và bên kia là các thành viên mới như Ba Lan và Latvia thì lại ủng hộ mạnh mẽ. Ngày 23 tháng 11 trên tạp chí Spiegel, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố ông ủng hộ Ukraine có quan hệ đối tác với NATO chứ không phải là thành viên. Trong khi đó, ông Anders Fogh Rasmussen hồi tháng 8 vừa qua khi còn giữ chức vụ Tổng thư ký NATO thì lại nhắc lại là Ukraine có thể gia nhập khối này nếu muốn. Giới quan sát cho rằng về mặt chiến lược, NATO không mặn mà với ý tưởng kết nạp các nước có tranh chấp lãnh thổ với Nga. Ví dụ như NATO đã từ bỏ các cuộc đàm phán về việc gia nhập của Georgia sau khi xảy ra một cuộc chiến tranh chớp nhoáng giữa Nga và nước này năm 2008. Ông Vasin Filipchuk thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Kiev nhắc lại rằng, trong Kiev, các thành viên NATO không có khả năng đạt được đồng thuận liên quan đến việc trừng phạt Nga. Do vậy, việc chấp nhận trong hàng ngũ liên minh một nước đang có xung đột vũ trang với Nga đó là một phim khoa học viễn tưởng, nó bóng bẩy. Bây giờ đến tình hình cái nước lãnh đạo khối Hồi giáo CIA là nước Iran đang có cuộc đàm phán về hạt nhân, thì cứ kéo cưa kéo nhẳng ngoài mà trong khi bị cấm vận để nới lỏng cấm vận ra để đàm phán. Thì bản tin ngày hôm qua cho biết là cái thời hạn đàm phán đã hết rồi, bây giờ lại phải gia hạn đàm phán hạt nhân Iran. Hoa Kỳ và Iran tự tin rằng một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được thống nhất sau khi các vòng đàm phán được gia hạn thêm 7 tháng. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói một cái thỏa thuận không còn xa, nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điểm bất đồng. Phát biểu tại Tehran tối 24 tháng 1, Tổng thống Rouhani nói sự khác biệt trong lập trường giữa hai bên đã thu hẹp sau các vòng đàm phán mới nhất ở Vienna. Nhưng mà ông John Kerry thì ông tỏ ra thận trọng hơn. Ông nói rằng các bên đã đạt được những bước tiến thực sự, dù cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điểm bất đồng. Lớn, trong một thông cáo chung, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và cao ủy đối ngoại Liên Âu là Kasim Ashton, cả hai phía đang kỳ vọng và khả năng đi đến một giải pháp toàn diện dựa trên những ý tưởng mới vốn hiện đang được tiếp tục thảo luận. Bây giờ các cái mâu thuẫn vẫn còn tồn động là cái gì? Thứ nhất là quy mô chương trình làm giàu uranium của Iran trong tương lai. Thứ hai là các lệnh trừng phạt có thể được gỡ bỏ nhanh tới đâu. Thứ ba là các vụ thử chất nổ ở Iran vẫn chưa được làm rõ, bị cho là có thể liên quan tới chương trình thử vũ khí hạt nhân. Trong khi đó thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua 6 nghị quyết kể từ năm 2006, trong đó yêu cầu Iran ngưng chương trình làm giàu uranium và áp đặt nhiều lệnh trừng phạt để buộc nước này phải chấp hành. Hoa Kỳ và Liên Âu đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên ngành xuất khẩu dầu và các ngân hàng của Iran từ năm 2012, khiến cho doanh thu từ dầu mỏ của nước này bị ảnh hưởng nặng nề. Cả Ả Rập Saudi và Israel đều phản đối việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tại Hoa Kỳ, ba thượng nghị sĩ có nhiều tầm ảnh hưởng từ phe Cộng hòa, John McCain, Lindsey Graham và Kelly Ayotte, đã kêu gọi Tổng thống Obama áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Tehran. Tôi mạn phép là hé lộ một chút, là khi mà Mỹ tiếp tục hạ giá dầu khí thì cả thế giới những nước nào mà lệ thuộc vào sản xuất dầu hỏa, bán hoặc mua dầu hỏa, để xem cho nó dãy dụa được đến bao lâu trước khi mà Mỹ tạo được cái thế thượng phong toàn cầu để giải quyết các vấn đề rối rắm hiện nay trên toàn thế giới. Bản tin bây giờ đến vùng Ấn Độ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đảng Bharatiya Janata tìm cách nắm quyền ở Kashmir. Cái đảng này là một cái đảng gọi cho đến nay đóng vai trò rất hạn hẹp ở cái tiểu bang Kashmir này. Nhưng mà đảng này đã đang ra tranh 70 trong số 87 ghế và đã đặt tên cho cuộc vận động bầu cử của mình là Sứ mạng 44 cộng, tức là 87, mà được 44 cộng là chiếm đa số đó. Và cái đảng này nó bắt đầu lan lên. Các hy vọng đạt được thắng lợi của đảng Bharatiya Janata, gọi vắt tắt là BJP, tiếng Tây là BJP, là hy vọng thắng lợi được nâng cao nhờ thắng lợi áp đảo trên toàn quốc hồi tháng 5 và nhờ các thắng lợi gây nhiều ấn tượng mà đảng này đã đạt được trong hai bang hồi tháng trước. Nhưng cố gắng nắm quyền cai trị ở bang trong vùng Himalaya Sơn này đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Khu vực này xảy ra biến động bị chế ngự bởi người Hồi giáo. Nhiều người coi đảng dân tộc Ấn giáo là chống Hồi giáo và nhìn đảng này với nhiều nghi kỵ. Mặc dù một cuộc nổi dậy bạo động đòi ly khai của người Hồi giáo đã nguôi ngoai, tình cảm bài Ấn vẫn còn cao ở Kashmir, mà trên bang mà Pakistan cũng đòi chủ quyền. Dù sao thì phát ngôn viên BJP, ông Siddharth Nath Singh, vẫn tỏ ra lạc quan về thành tích của đảng ông ở bang này. Đảng của ông đang đặt hy vọng vào sự kiện của Thủ tướng Narendra Modi được lòng dân. Ông Singh nói, họ muốn phát triển, và tôi nghĩ ngày hôm nay, hôm ông Modi tiêu biểu cho một thần tượng phát triển, và điều đó đem lại cho chúng tôi rất nhiều hy vọng. khi nhìn vào giới trẻ ở Jammu và Kashmir. Các ứng cử viên của đảng BJP, gần một nửa là người Hồi giáo, đang tìm cách lấy lòng cử tri khi nói về các đường cao tốc, công ăn việc làm và việc biến Kashmir thành một trung tâm du lịch quốc tế. Đảng dựa phần lớn vào thành tích tốt trong vùng Jammu, với đa số dân theo Ấn giáo, và khu Ladakh đa số theo Phật giáo để củng cố số phiếu. Nhưng đảng sẽ cần phải quy tụ được một số hậu thuẫn trong thung lũng Kashmir để có thể trở thành một thành phần chính trị khả tín. Chuyên gia phân tích chính trị là Satish Mishra tại một quỹ nghiên cứu người quan sát ở New Delhi nói, BJP hy vọng sự bất mãn đối với hai đảng trong khu vực là đảng Quốc Đại hiện đang chế ngự chính sự đại địa phương sẽ đem lại lợi thế cho đảng BJP. Sự thất vọng còn sâu xa hơn sau khi những trận lụt gây tàn phá hoành hành ở Kashmir hồi tháng 9 và chính quyền bang bị chỉ trích đã không có mấy biện pháp giúp đỡ dân. Ông Shahid Amin làm việc tại một khách sạn ở trung tâm du lịch Pahalgam. Ông nói, chúng tôi bỏ phiếu cho mục đích gì? Họ không đem lại công ăn việc làm cho chúng tôi. Tình trạng đường xá tồi tệ đến độ chúng tôi không thể cung cấp cơ sở cho du khách. Tôi không hiểu bỏ phiếu có ý nghĩa gì đối với tôi. Một cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy đảng BJP có thể nổi lên thành đảng lớn nhất trong bang này, nhưng không đạt được mức đa số. Các cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 12 và phiếu sẽ được kiểm vào ngày 23 tháng 12. Cái đảng chính đảng đang lên như thế thì là làm cho anh Pakistan anh đâm ra lo ngại. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã làm lu mờ hội nghị thượng đỉnh Nam Á. Các nhà lãnh đạo Nam Á họp tại Nepal trong một hội nghị thượng đỉnh đã kêu gọi hòa nhập chặt chẽ hơn trong khu vực. Mục tiêu đó đã vấp phải trở ngại là sự thù nghịch đã mấy chục năm giữa Ấn Độ và Pakistan. Triển vọng đề ra bởi các nhà lãnh đạo của 8 nước thành viên của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á, còn gọi tắt là SAARC, họp ở Kathmandu hôm nay có một điểm chung, đó là sự cần thiết phải chống nạn nghèo khó và khủng bố qua việc hợp tác với nhau chặt chẽ hơn. Cho rằng phản ứng trước SAARC thường là sự bi quan và nghi kỵ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường sự hòa hợp ở Nam Á. Ông Modi hứa rằng Ấn Độ sẽ đi đầu qua việc tăng cường các cơ sở biên giới, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc cấp thị thực kinh doanh và giản dị hóa các thủ tục giao thương cho các nước Nam Á chỉ ở mức 5% tổng số kim ngạch mậu dịch. Nhưng nếu không có tiến bộ nào đạt được giữa Ấn Độ và Pakistan trong việc phá lớp băng giữa hai nước, giới chỉ trích nêu thắc mắc là làm thế nào mà Nam Á có thể hòa nhập nhiều hơn. Các hy vọng rằng cuộc họp SAARC ở Nepal sẽ dọn sân cho một sự tan băng giữa hai nước trong vùng, cho đến nay đã không thành hiện thực được. Thủ tướng Ấn Độ sẽ gặp các nguyên thủ của tất cả các quốc gia bên lề hội nghị thượng đỉnh, ngoại trừ vị tương nhiệm phía Pakistan. Căng thẳng rồi. Tuy nhiên, mỗi bên dường như đã quy trách cho bên kia phải xây dựng lòng tin. Thủ tướng Pakistan nói quả bóng này ở bên sân của Ấn Độ để tái khởi động các cuộc đàm phán, trong khi New Delhi thì chỉ nói họ chỉ muốn có một cuộc đối thoại có ý nghĩa. Các khó khăn khiến SAARC không đạt được tiến bộ rất rõ. Không có sự đồng thuận về ba hiệp định chủ yếu hòa nhập các mạng lưới năng lượng và mở rộng việc đi lại bằng đường sắt và đường bộ. Các giới chức Ấn Độ cho biết Pakistan đã nói họ cần có thêm thời giờ. Trong khi đó, Ấn Độ bác bỏ mọi gợi ý được sự ủng hộ của Pakistan rằng tình trạng Trung Quốc phải được nâng lên trên mức quan sát viên trong SAARC. Nhóm này gồm Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Maldives và Afghanistan. Hội nghị thượng đỉnh trùng hợp với thời điểm tròn 6 năm các vụ tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính của Ấn Độ là Mumbai, trong đó 166 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà thủ phạm là nhóm Lhasa-e-Taiba. Thủ tướng Modi gọi lại vụ tấn công khi phát biểu ở Nepal rằng, trong mặt khác, hôm nay khi chúng ta nhớ lại sự kinh hoàng của vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008, chúng ta cảm nhận được nỗi đau bất tận của những sinh mạng đã mất đi. Hãy cùng nhau thực hiện lời hứa chúng ta đã đưa ra là chống khủng bố và các tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài vụ tranh chấp về khu vực Kashmir trong vùng Hima Lạp Sơn, bang giao giữa Ấn Độ và Pakistan đã trở nên xấu đi do những lời cáo buộc rằng các phần tử chủ chiến có cơ sở ở Pakistan tổ chức các vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ. Và cái lời cáo buộc này thì Pakistan luôn luôn phủ nhận. Bây giờ đến Miến Điện, tuần trước chúng ta thấy rằng cái giới quân Việt Miến Điện chống lại vụ mà sửa đổi hiến pháp để cho bà Aung San Suu Kyi có thể giáng cử tổng thống được. Và ông John Kerry đã, ông Obama đã sang tận Miến Điện, có lẽ là có vận động như thế nào đó, bây giờ lại tình hình có vẻ là dịu đi. Bản tin ngày hôm nay của đài LFI, các lãnh đạo Miến Điện sẽ bàn về việc sửa đổi hiến pháp. Hôm nay 26 tháng 1 2014, Quốc hội Miến Điện vừa thông qua một đề nghị mở đường cho các cuộc thảo luận giữa các lãnh đạo chính trị nước này về việc sửa đổi hiến pháp mà hiện vẫn cản trở việc nhà đối lập Aung San Suu Kyi ra chứng cử tranh cử tổng thống. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đối lập chính ở Miến Điện, đã thu thập được 5 triệu chữ ký cho kiến nghị đòi giảm quyền lực của phe quân sự trong Quốc hội, trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống vào năm 2015. Hiện giờ, phe quân đội nắm giữ 1/4 số ghế ở Quốc hội và có quyền phủ quyết mọi sửa đổi hiến pháp. Nhưng đề nghị vừa được Quốc hội Miến Điện thông qua hôm nay, 26 tháng 11 2014, lại do đảng cầm quyền, đảng thống nhất đoàn kết và phát triển với nhiều đảng viên là các cựu sĩ quan đưa ra. Theo đề nghị trên, 6 lãnh đạo chính trị sẽ tham gia thảo luận về sửa đổi hiến pháp là bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Thein Sein là 2, Chủ tịch Hạ viện Suiman là 3, Chủ tịch Thượng viện Kin Aung Min là 4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Min Aung Hlaing là 5, cùng với một thành viên của một trong những đảng đại diện cho các sắc tộc thiểu số ở Miến Điện. Tuy nhiên, ngày giờ thảo luận vẫn chưa được ấn định. Về đến Thái Lan, chúng ta nhớ rằng quân đội đã phải đảo tránh để dẹp cái vụ tranh chấp qua lại giữa áo vàng và áo đỏ, và phe áo đỏ bị dẹp banh tà lông luôn. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Thái Lan dọa cấm bà Yung Luk xuất ở nước là em của ông Thủ tướng Shinawatra và đã bị kết án, ông trốn ra ngoài quốc không về. Ngày 25 tháng 11, 2014, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan tướng Chan O'Chan tuyên bố có thể cấm cựu Thủ tướng English Shinawatra ra nước ngoài. Đe dọa này được đưa ra ngay sau khi bà Yung Luk có một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí gián tiếp chỉ trích cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ dân cử của bà. Sau một thời gian dài lánh xa chính trường kể từ cuộc đảo chính quân sự cách nay nửa năm, lần đầu tiên cựu Thủ tướng có một phát biểu chính thức trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Bangkok Post hôm qua, 24 tháng 11. Cựu Thủ tướng Thái Lan đã so sánh việc lật đổ chính phủ của bà với hành động dùng vũ khí để đe dọa một người lái xe, buộc người đó phải dừng xe lại. Nói chuyện với báo giới hôm nay, lãnh đạo tập đoàn quân sự Thái có phản ứng mạnh. Tướng Chan O'Cha chất vấn, ai cầm súng đe dọa bà ấy nè. Lãnh đạo chính quyền quân sự cho biết đã yêu cầu những người phụ trách vấn đề an ninh xem xét khả năng cấm cựu Thủ tướng Yung Luk rời Thái Lan. Ông Chan O'Chan nhấn mạnh sẽ có biện pháp nếu cảm thấy có gì có thể gây ra hỗn loạn hay căng thẳng. Mặc dù trong cuộc trả lời phỏng vấn ở trên bài, những lúc đã thể hiện sự tôn trọng đối với các yêu cầu của chính quyền quân sự, cựu Thủ tướng giải thích trong thời gian vừa qua, bà đã tỏ ra hết sức kiềm chế, bà đã dành thời gian chủ yếu để đọc sách, gặp gỡ bạn bè và đi nhà hàng hay đi mua sắm. Sau cú đảo chính quân sự, nhiều nhà chính trị Thái Lan, trong đó có cựu Thủ tướng Yung Luk, bị giam giữ nhiều ngày tại một số doanh trại của quân đội. Họ phải cam kết không tiếp tục hoạt động chính trị sau khi được trả tự do. Một số người như bà Yung Luk phải thông báo lộ trình trong các chuyến đi ra nước ngoài trước khi được phép xuất cảnh. Cho đến nay, tập đoàn quân sự cầm quyền Thái Lan vẫn áp đặt lệnh thiết quân luật, cấm mọi cuộc tập họp mang tính chính trị. Chính quyền quân sự bị nghi ngờ đang thiết lập các cơ chế nhằm ngăn cản anh em Shinawatra trở lại nắm quyền. Các đảng phái chính trị do nhà Shinawatra lãnh đạo liên tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử kể từ năm 2011. bây giờ đến Malaysia, bản tin ngày hôm nay của LFV, Malaysia sẽ ra luật chống khủng bố Hồi giáo. À, Malaysia này là anh xưa nay là có quân du kích Hồi giáo mà mau ít, bây giờ anh lại ra lệnh chống khủng bố Hồi giáo thì đó là một cái biến chuyển đáng chú ý. Là quốc gia có đa số dân là Hồi giáo, Malaysia chuẩn bị ra một luật chống khủng bố mới để đối phó với mối đe dọa an ninh từ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Najib Razak quan ngại rằng những chiến binh Malaysia với kinh nghiệm chiến trường từ Syria và Iraq khi về nước sẽ tiến hành những cuộc tấn công riêng lẻ. Là vì ông sợ rằng là ông có tin tức rằng có người công dân của ông sang bên Syria và Iraq chiến đấu, có nhiều người đã trở về nước. Ông Rajak đã thông báo tin dân khi trình bày trước Quốc hội một sách trắng, về nguy cơ khủng bố. Theo đó đã có 39 người Malaysia tham gia thánh chiến ở Syria, 5 người trong số đó đã thiệt mạng. Tài liệu này cũng cho biết là ngày 13 tháng 11 vừa qua, nhà chức trách đã câu lưu 40 người Malaysia bị tình nghi có liên hệ với lực lượng nhà nước Hồi giáo. Tháng 8, cảnh sát Malaysia thông báo đã phá vỡ một âm mưu khủng bố bằng bom nhắm vào các quán bar, vũ trường và một nhà máy bia, bắt giữ hơn 10 người. Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã kêu gọi hợp tác khu vực để ngăn chặn lực lượng thánh chiến Hồi giáo cắm rễ ở Đông Nam Á. Và từ chúng ta trở về Á Châu Thái Bình Dương, cũng trong cái chiều hướng sắp xếp lại cái trật tự ta bạn thù, hàng ngũ nó thay đổi lung tung thiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Triều Tiên cử đặc sứ đến Nga. Các chuyên gia Hoa Kỳ nói rằng việc cử một đặc sứ đến Nga mới đây của Bắc Triều Tiên là một nỗ lực nhằm giảm bớt thế cô lập về mặt ngoại giao qua việc mở rộng các mối quan hệ với Moscow. Trong chuyến đi hiếm thế này, ông Choe là đại diện ngoại giao của Đảng Công nhân Cầm quyền ở Bắc Triều Tiên đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và trao cho Putin một bức thư của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Không rõ thư đề cập điều gì. Ông Frank Januzzi, chủ tịch tổ chức Mansfield Foundation, người từ lâu nay theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên, nói rằng giảm bớt tình trạng cô lập ngoại giao, đồng thời mở rộng các quan hệ kinh tế với Moscow là một trong những mục tiêu nhằm đạt được trong chuyến đi của ông Choe. Ông Joseph Datrani, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên trước đây làm việc trong cộng đồng tình báo Mỹ, nhận định rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách không lệ thuộc vào Bắc Kinh. Sự tiếp cận này là một phần trong nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm đa dạng hóa các mối quan hệ. Tôi cho là cái trò này là cái trò diễn kịch giống như là thằng Việt Cộng nó đóng kịch rồi mà thoát chung là theo Mỹ, thì là thằng kia nó đóng vai là thoát tàu là theo Nga. Ông Choe là phụ tá thân cận của ông Kim, là viên chức Bắc Triều Tiên cao cấp nhất đến thăm Nga kể từ khi ông Kim lên nắm quyền cuối năm 2004. Nhiều viên chức cao cấp tháp tùng trong chuyến đi của ông Choe, trong đó có ông Kim Ki-chul, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong khi là Bắc Triều Tiên chạy vòng vòng, thì Nam Triều Tiên lại có kế hoạch là cải thiện nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Nhân ngồi này hơi ngộ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nam Triều Tiên xem xét các dự luật để cải thiện nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Sau khi một ủy ban của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết lên án tình hình nhân quyền vô cùng tệ hại ở Bắc Triều Tiên, Quốc hội Nam Triều Tiên đã bắt đầu xem xét tới việc làm thế nào để cải thiện nhân quyền ở miền Bắc. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Fallon của đài VOA tại Seoul, việc này khơi dậy cuộc tranh luận đã có từ lâu ở Nam Triều Tiên về vấn đề làm thế nào để Bắc Triều Tiên thay đổi. Hai đảng chính ở Nam Triều Tiên có những quan điểm tương phản nhau về Bắc Triều Tiên. Đảng Sanuri đương quyền có chủ trương bảo thủ, ủng hộ cho nghị sĩ giao tiếp có tính chất thận trọng với chế độ độc tài của ông Kim Jong-un. Dự luật mà đảng này bảo trợ tới Quốc hội nếu được thông qua sẽ cung cấp những nguồn tài trợ cho các tổ chức nhân quyền và xã hội Bắc Triều Tiên hoạt động ở Nam Triều Tiên và dành thêm quyền cho Bộ Tư pháp để thu thập thông tin về những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Ông Choi Yong-sang, Tổng Thư ký của Mạng lưới Nhân quyền và Dân chủ Bắc Triều Tiên, ủng hộ dự luật này. Ông Choi nói rằng chính phủ phải hợp tác với Bắc Triều Tiên qua việc tiến hành những cuộc thương thuyết, nhưng họ cũng cần phải trừng phạt nếu Bắc Triều Tiên gây hấn. Đảng Liên minh Dân chủ Tân chính có lập trường tiến bộ hơn, tin rằng sự kích động và chỉ trích từ bên ngoài chỉ làm cho chế độ Bắc Triều Tiên cô lập hơn mà thôi. Dự luật của đảng đối lập này ủng hộ cho việc tăng cường những hoạt động giao tiếp với Bắc Triều Tiên, đề nghị cung cấp viện trợ nhân đạo và hợp tác kinh tế để mang lại sự thay đổi. Cựu ứng cử viên tổng thống Moon Jae-in, lãnh tụ của đảng này, nói rằng đảng ông tin là dự luật nhân quyền Bắc Triều Tiên và sự ủng hộ của chính phủ Nam Triều Tiên sẽ mang lại nhiều hiệu quả. Ông Choi Yong-sang của mạng lưới dân chủ nhân quyền Bắc Triều Tiên cho biết hành động đó của Liên Hợp Quốc, hành động tức là lên án nhân quyền, đã giúp cho hai đảng chính ở Nam Triều Tiên thực hiện cuộc thương lượng để có được một dự luật chiết chung. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc truy tố ông Kim Jong-un và các nhà lãnh đạo khác của Bắc Triều Tiên cần có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nhưng có phần chắc là Trung Quốc và Nga sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn. Trong khi đó thì ông Tây ở bên Âu Châu lại thò tay vào Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI, Pháp cảnh báo Bình Nhưỡng về loạt trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Ngày 24 tháng 11 năm 2014, Phái bộ Pháp tại Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục một vụ xử xét nguyên tử mới, hạt nhân mới, quốc này xa này sẽ phải hứng chịu loạt trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Trong cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chủ đề không phổ biến vũ khí hạt nhân hôm qua, cố vấn chính trị của Phái bộ Pháp tại Liên Hợp Quốc Philippe Bertrou, nhấn mạnh, tôi nhắc lại rằng Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với các trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an nếu có các hành động khiêu khích mới. Chính quyền Bắc Triều Tiên đã phản ứng dữ dội trước việc thứ ba tuần trước 18 tháng 11, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không có tính bó buộc lên án tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và kêu gọi Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc đưa Bình Nhưỡng ra tòa án hình sự quốc tế vì tội ác chống nhân loại. Bây giờ đến Hồng Kông để thông báo là các cuộc biểu tình coi như thất bại. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng đây là bước lùi cần thiết để chuẩn bị chỉnh đốn lại hàng ngũ. Đài BBC ngày hôm nay, cảnh sát Hồng Kông bắt hàng chục người. Hơn 80 người bị bắt trong đêm tại Hồng Kông sau khi có đụng độ trong vụ giải tán biểu tình tại Mong Kok. Xô xát xảy ra khi nhà chức trách với chát tòa bắt đầu giải tán trại biểu tình ở khu vực buôn bán Mong Kok. Các quá trình này diễn ra một cách hòa bình trong ngày thứ ba nhưng chuyển thành bạo lực khi con số người biểu tình gia tăng. Cảnh sát đã phải dùng dùi cui và hơi cay để dẹp người biểu tình trên các phố xung quanh đường Nathan. Cảnh sát cho hay tổng cộng 116 người đã bị bắt vì tấn công cảnh sát, sở hữu vũ khí và cản trở người thi hành công vụ. Cũng may là trong vụ đàn áp này không ai bị thương hay bị chết cả. Vì cái vụ đàn áp này thì nước Anh là cái nước đã giao Hồng Kông lại cho Tàu Cộng, bắt đầu lên tiếng và tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, dân biểu Anh hủy chuyến đi Trung Quốc. Ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông, một dân biểu Anh bị Bắc Kinh cấm visa, lập tức phái đoàn dân biểu Anh hủy bỏ chuyến thăm Trung Quốc để phản đối. Chuyến viếng thăm Trung Quốc trong 3 ngày lẽ ra bắt đầu ngày hôm nay 25 tháng 11. Theo báo The Guardian, đoàn dân biểu Anh tham gia một diễn đàn do chính quyền hai nước đồng tổ chức tại Thượng Hải. Tuy nhiên, dân biểu Richard Graham, nguyên là nhà ngoại giao Anh phục vụ tại Bắc Kinh và Macau trong thập niên 1980, bị Trung Quốc từ chối cấp visa nhập cảnh và giả trót. Bộ Ngoại giao Anh đã đặt vấn đề với chính phủ Trung Quốc và yêu cầu giải thích lý do không cấp visa. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích đây là lý do cá nhân và, trong hòa kép, hy vọng người Anh nỗ lực hơn để cải thiện niềm tin của người Trung Quốc và quan hệ song phương, đóng hòa kép. Trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội Anh hồi tháng 10, dân biểu Richard Graham đã tuyên bố rằng London cần bảo vệ những cụm từ đã được sử dụng trong bản tuyên bố chung Anh-Trung Quốc năm 1984, ấn định rõ những điều kiện khi trao trả nhượng địa cho Trung Quốc. Báo The Guardian cho biết là sứ quán Trung Quốc tại London đã yêu cầu dân biểu Richard Graham làm sáng tỏ lập trường. Mặc dù chấp thuận cho dân Hồng Kông trực tiếp bầu lãnh đạo nhưng Bắc Kinh đặt điều kiện giới hạn số ứng cử viên và những người đang cử phải được một ủy ban ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận đảng cử dân bầu. Bây giờ đến một bản tin ngày hôm qua do Exodus for Việt Nam lấy từ website của Pháp Luân Công. Tin mật báo Tập Cận Bình hạ lệnh bắt 8 tay chân thân tín của Quách Bá Hùng và Từ Thái Hậu. cựu phó chủ tịch Ủy ban quân sự Trung Cộng từ thời hậu sau khi bị rớt gỡ, Tập Cận Bình cử hành hội nghị Tân Cổ Điển, cái địa điểm gọi là Cổ Điển, bây giờ trước kia có hội nghị năm 1929, bây giờ là Tân Cổ Điển, yêu cầu quân đội nghiêm túc thanh trừng toàn diện di độc của Từ Tài Hậu. Sau sự kiện này, bên ngoài liên tục chú ý vào động thái của quân đội. Ngày 17 tháng 11 giờ Bắc Kinh, nhiều kênh truyền thông hải ngoại tiết lộ trong thời gian Tập Cận Bình đến Úc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung Cộng cùng lúc nhận được lệnh hành động, ít nhất 8 thiếu tướng đã bị bắt, trong đó đại bộ phận là thân tín của Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Chú thích rằng hội nghị Cổ Điển là để chỉ cái chuyện mà năm 1929, Hồng quân công nông quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị lần thứ 9 toàn quân đội tại thị trấn Cổ Điển, huyện Thượng Hàng, tỉnh Phúc Kiến. Đây là hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ là tàu nó Tân Cổ Điển để nó thanh trừng nội bộ trong quân đội. Đại thanh trừ trong quân đội. Tin mật báo nhiều thân tín của Quách Bá Hồng từ thời hậu bị điều tra. Nhật báo Đông Phương của Hồng Kông trích dẫn tin truyền thông hải ngoại, một nhân sĩ cho hay chính quyền đương cục đã đi sâu điều tra vào các loại binh chủng trong quân đội Trung Cộng, các quân khu, các ban ngành chính trị trong quân đội. Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Quách Bá Hùng từ Thái Hậu cho đến các thân tín của Ủy viên quân ủy Lý Kế Nại gần đây vì liên quan đến tham nhũng mà đã bị lập án điều tra. Nghe nói có thông tin truyền rằng trong đó có chiến hữu của quân khu Bắc Kinh đoàn trưởng ca vũ đoàn Lưu Bân, tư lệnh trước đây của quân khu tỉnh Hồ Bắc là Uyển Thế Quân, tư lệnh quân khu tỉnh Hắc Long Giang là Khẩu Thiết, bộ trưởng hậu cần quân khu Thẩm Dương là Vương Ái Quốc quân vân đã bị lâm nạn. Tin mạng vô sung tại hải ngoại cũng có tin tức rằng Lưu Bân bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật quân sự bắt đi vào ngày 13 tháng 11, được biết vấn đề của Lưu là có liên quan đến Từ Thái Hậu và Thang Sán. Cho đến các vấn đề của cuộc sống sinh hoạt thủ bại của y, ngày 16 tháng 11, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng tại Hội nghị công tác văn nghệ trong quân đội từng cảnh cáo những người công tác văn nghệ quân đội cần phản tỉnh sâu sắc vấn đề của tự thân và chỉ rõ đối tượng cụ thể là Lưu Quân v.v. và các loại người như vậy. Rồi đến lại bị điều tra nữa là Phó Ủy viên Chính trị Hải quân Thiếu tướng Mã Phát Tường, ông này đã nhảy lầu tự sát tại Tổng bộ Hải quân vào tuần trước. Giới chức bên ngoài loan truyền rằng Mã đã nhảy lầu vào ngày 14, nhưng tin tức chứng minh là vào trưa ngày 13 tháng 11 sau cuộc nói chuyện của Ủy ban kiểm tra kỷ luật quân sự Trung ương đã thông báo trước với Mã, lần theo dấu vết của y được biết Mã đã nhảy lầu tự sát từ tầng lầu thứ 15 mà chết. Theo báo cáo, người thứ ba bị bắt là Phó Bộ trưởng Tổng cục Hậu cần Lưu Tranh. Ông ta không những bị bắt đi mà còn bị Ủy ban kỷ luật quân đội tịch thu tài sản từ trong nhà, đem đi không ít vật chứng nghi ngờ có liên quan đến tham nhũng. Tin tức chỉ ra rằng ông ta đã phụ trách thu mua trang thiết bị truyền tin, truyền thông của Tổng cục Hậu cần một thời gian dài mà trong quá trình thăng tiến còn có liên quan đến việc mua quan bán chức với Phó Chủ tịch Quân ủy tiền nhiệm là Từ Tài Hậu. Đương thời Từ được bổ nhiệm làm quản lý cả hai ngành Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần. Người thứ tư bị bắt là Bộ trưởng Tổng cục Bảo an Chính trị Vu Thiện Quân. Người thứ năm là Phó Ủy viên Chính trị Quân khu tỉnh Cát Lâm Tống Ngọc Văn. Thành chỉ loạn cao cao lên. Lâu lắm tôi mới được những cái tin nội bộ và phải vào website của Pháp Luân Công thì mới có những cái tin này. Cũng trong tình hình nội bộ của đài LFI ngày hôm nay, vụ Ilham Toti, 7 sinh viên Uyghur bị xử kiến. 4 ngày sau phiên phúc thẩm với phán quyết chung thân đối với ông Ilham Toti, một trí thức nổi tiếng người Uyghur hôm qua, 26 tháng 11, 24, 7 sinh viên của giáo sư Toti đã bị đưa ra xử kín tại Urumqi, thủ phủ tự trị, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, cũng với tội danh là đòi ly khai. 7 sinh viên bị chính quyền cáo buộc kích động hận thù sắc tộc và cổ vũ cho nền độc lập của khu Tân Cương. Nhưng mà một luật sư của ông Ilham Toti cho biết phiên tòa đã diễn ra hết sức bí mật. Tòa án Urumqi từ chối trả lời các câu hỏi của AFP hôm nay. Thời điểm tòa sẽ ra phán quyết cũng không được xác định rõ. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, 7 sinh viên này có thể bị kết án từ 5 đến 15 năm tù. Giáo sư Ilham Toti giảng dạy tại Đại học Trung ương các dân tộc Bắc Kinh, là một nhà kinh tế học nổi tiếng tại Trung Quốc. Ông cũng được coi là người có quan điểm ôn hòa. Đã từ lâu ông phản đối các đàn áp của chính quyền nhắm vào cộng đồng Uyghur ở Tân Cương, nhưng không đòi hỏi độc lập cho khu xứ tự trị này. Trong phiên tòa xét xử, ông giáo sư Ilham Tohti đã bác bỏ mọi cáo buộc đòi ly khai và khẳng định chỉ đơn giản bày tỏ các quan điểm của mình trong thời gian giảng dạy mà thôi. Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền khác đã nhiều lần lên án phiên tòa và kêu gọi trả tự do cho nhà giáo Ilham Tohti, nhưng những đòi hỏi này đã không được chính quyền Trung Quốc đáp ứng. Theo các nhà quan sát, bản án hết sức khắc nghiệt đối với nhà trí thức Uyghur này nổi tiếng này cho thấy khó có triển vọng hòa dịu được tình hình tại Tân Cương, vùng đất cư trú lâu đời của cộng đồng Uyghur và nơi mà bạo lực và các đàn áp của chính quyền khiến cho hàng trăm người thiệt mạng kể từ mùa hè năm ngoái. Nội bộ thì như thế, nhưng mà đối ngoại thì tàu cộng tiếp tục bắn nhắn ở Biển Đông, Đông Hải và Biển Đông của Việt Nam. Đài RFI ngày hôm qua, tàu Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku điếu ngư. Ba tàu tuần duyên của Trung Quốc đã xâm nhập vùng quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền Nhật Bản, nhưng gần đây Bắc Kinh tranh giành với tên gọi là điếu ngư. Hai tuần sau, cú bắt tay lạnh giá giữa Shinzo Abe và Tập Cận Bình tại hội nghị APEC đó. Liệu tình hình xung các biển đảo giữa hai cường quốc châu Á này sẽ nóng lên không? Đây không phải là lần thứ nhất Trung Quốc gửi hải thuyền đến Senkaku, nhưng động thái vừa xảy ra hồi 10 giờ sáng ngày 25 tháng 11 2024 giờ địa phương chỉ diễn ra 2 tuần sau khi lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản gặp nhau bên lề thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh. Ba tàu tuần duyên Trung Quốc có võ trang đã đến và ở trong vùng Senkaku 2 giờ đồng hồ. Hải quân Nhật Bản theo dõi chặt chẽ và loan báo sự kiện này. Việc gây sức ép với Tokyo ở Hoa Đông chính quyền vừa gây sức ép với Tokyo ở Hoa Đông, chính quyền Trung Quốc còn tăng tốc xây dựng cưỡng chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông của Việt Nam mà họ gọi là Biển Nam Hải. Cái này mới là cái bản án lớn nặng hơn nữa về anh Tàu này. Bây giờ anh mở hội này, cổ vũ khái châu Á là của người Á Châu, giống như cái thời mà quân Nhật đem quân chiếm hết Đông Nam Á, cũng gọi là Á Châu của người châu Á. Bây giờ anh Tàu lại cũng châu Á của người Á Châu. Bản tin ngày 24 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc mở hội thảo cổ vũ khái niệm châu Á là của người Á Châu. Hôm 23 tháng 11, các nhà phân tích công bố một phúc trình nói rằng dự án lấp biển quy mô do chính quyền Trung Quốc thực hiện trên một bãi đá ngầm nhỏ bé nằm cách Hoa Lục tới 500 hải lý sẽ cho phép Trung Quốc đáp phi cơ quân sự tại đó và như vậy giúp Bắc Kinh rộng phạm vi hoạt động trong Biển Đông. Phúc trình của giới quân phân tích được đưa ra giữa lúc một tổ chức có liên kết với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chủ trì một hội nghị quốc tế ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua với mục đích khẳng định lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hãy thiết lập một cấu trúc an ninh khu vực mới được dựa trên khái niệm châu Á là của người Á Châu, một khái niệm nhằm tìm cách giảm thiểu vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực. Lên tiếng tại hội thảo Hương Sơn diễn ra hôm thứ Sáu và thứ Bảy, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói rằng các nước Á Châu có trách nhiệm đầu tiên đối với an ninh khu vực của họ. Trong bài diễn văn quan trọng nhất tại hội thảo này ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tướng Thường Vạn Toàn nói rằng Trung Quốc muốn các nước hãy vượt lên trên lối tư duy của thời chiến tranh lạnh, ám chỉ những liên minh của Hoa Kỳ trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương mà Trung Quốc coi là nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc. Bản tin lưu ý rằng Tướng Thường Vạn Toàn rất ít khi lên tiếng cho công chúng. Cho bài diễn văn, ông nói rằng Trung Quốc muốn tăng cường các cuộc tham vấn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và nói rằng Bắc Kinh muốn củng cố các thủ tục để ứng phó với các cuộc khủng hoảng, qua đó nhắc đến một thỏa thuận mới đây giữa Chủ tịch nước Trung Quốc và Tổng thống Obama. Tham gia hội thảo quốc tế này có các chuyên gia an ninh phương Tây và một số vị tham tán quân sự kể cả từ Hoa Kỳ, nhưng các giới chức cao cấp nhất trong chính phủ của Tổng thống Obama đã từ chối lời mời. Hôm 20 tháng 11, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, chứng tỏ rằng cái căng thẳng giữa Mỹ và Tàu vẫn còn căng. Và bây giờ với cái thái độ bắn nhắn này thì nó lại càng căng hơn nữa cả. Tôi nhắc lại, Quốc hội Mỹ ra nghị quyết HR-714 tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ và Quốc hội Mỹ đối với các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình trong các vùng biển này, tức là biển Đông Hải của Việt Nam đó. Nghị quyết nhấn mạnh Mỹ ủng hộ và bảo vệ tự do hàng hải và hàng không tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo luật quốc tế. Đối phó với tàu như thế thì không quên đối phó với Nga, và tôi đem thêm cái tin bất ngờ này vào ngày 24 tháng 11. Là vì nó có tính cách liên hệ đến cái policy petrodollar của Mỹ mà tôi đã loan báo hai lần trong hai tuần trước. Đại chiến Hoa Kỳ, Nga mất nhiều tỷ đô la vì chế tài và giá dầu sụt. Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết nước ông đang mất hơn 100 tỷ đô la mỗi năm vì các biện pháp chế tài của Tây Phương và giá dầu sụt giảm. Hôm nay ông Anton Siluanov cho biết tại một cuộc hội thảo Moscow rằng Nga có thể mất 40 tỷ đô la mỗi năm vì các biện pháp chế tài của Tây Phương. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã áp đặt nhiều đợt chế tài đối với Nga vì vai trò của Moscow trong vụ xung đột ở Ukraine. Nga nói rằng họ không dính líu tới những hoạt động thù địch ở miền đông Ukraine, nơi phiến quân đòi ly khai thân Nga thường xuyên đụng độ với các lực lượng của chính phủ Ukraine, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn. Bộ trưởng Sulianov nói thêm rằng Nga có thể đã mất tới 100 tỷ đô la mỗi năm vì giá dầu đã giảm xuống 30%. Và tôi cũng xin ghi chú thêm, Mỹ còn có chủ trương sẽ giảm giá dầu hơn nữa để cho mấy cái anh bắn nhắn này anh thấm đòn. Hãng tin Rio Novosti của Nga cho biết đồng rút Nga đã giảm giá 23% so với đồng đô la Mỹ trong 3 tháng qua vì giá dầu sụt giảm. Ông Vladimir Putin hôm qua nói với hãng tin Itatat rằng giá trị tiền Nga sụt giảm sẽ gây thiệt hại chút đỉnh. Ây da, anh vẫn cần chút đỉnh. Cho chính cái Nga chứ không tới một chí tử. Tôi xin lỗi ông, tôi xin báo cho ông biết. Bây giờ mới có giảm 30% thôi, thì ông còn chút đỉnh nữa. Bây giờ giảm thêm 30% nữa, là giảm 60%, xem ông còn có chút định lễ không. Mà theo chuyên gia dầu hỏa của chúng tôi thì biết rằng nước Mỹ có khả năng sụt đồng giá dầu hỏa xuống 40 đồng, 40 đô la một thùng nào vẫn hồi vốn, chưa có lỗ. Để xem anh chút định được bao lâu nữa. Bây giờ anh tàu vẫn còn bắn nhắn, anh tưởng là anh có thể chịu đựng nổi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan, Bắc Kinh đòi Philippines thả 9 ngư dân Trung Quốc. 24 giờ sau phán kết tòa án Palawan, Bắc Kinh yêu cầu Manila trả tự do cho 9 ngư dân Trung Quốc vừa bị xử phạt vì tội đánh bắt rùa biển tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Mỗi người phải nộp phạt hơn 100.000 đô la Mỹ. 9 ngư dân này bị bắt vào tháng 5 2014, hôm qua 24 tháng 11. Ngày 2014, họ bị đâm một tòa án trên đảo Palawan, Philippines phạt mỗi người 100.000 đô la về tội đánh bắt các loài có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực bãi trăng khuyết, tức là Half Moon Shore, mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Trong cuộc họp hôm nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh yêu cầu Manila thả vô điều kiện tàu cá và ngư dân Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Ánh tuyên bố, Philippines đã bắt giữ trái phép ngư dân Trung Quốc và dựng lên những cáo buộc như vậy. Những hành động này là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh đã từ chối hợp tác trong các thủ tục tư pháp đối với các ngư dân Trung Quốc, không cử luật sư hoặc thông dịch viên nếu giúp công dân của mình. Cho nên, các thủ tục đã kéo dài cho đến hôm nay. Trên chiếc tàu bị bắt giữ ban đầu có đến 14 ngư dân Trung Quốc, nhưng hai trong số này là trẻ vị thành niên nên đã được thả về Trung Quốc mà không bị truy tố. Trong phiên xử hôm qua, tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu ngư cụ và tàu cá của ngư dân Trung Quốc giao nộp cho chính quyền Palawan. Bây giờ đến Biển Đông của Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Biển Đông dậy sóng vì đảo nhân tạo của Trung Quốc, tức là nó xây sân bay tại quần đảo Trường Sa. Theo đánh giá của tạp chí IHS, James Defense, dự án mới trên lá chữ thập ở quần đảo Trường Sa dường như đã được thiết kế để buộc các bên khác phải từ bỏ những đòi hỏi chủ quyền của họ, hay ít ra giúp cho Trung Quốc có một vị thế mạnh hơn nếu sau này có đàm phán về những tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa. Từ ngày 6 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Hải Bình đã phản đối các hoạt động cải tạo phi pháp của Trung Quốc trên bãi chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa mà Hà Nội khẳng định là của Việt Nam. Ông Lê Hải Bình cho biết là ngày hôm đó đại diện ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối về công trình này. Mỗi lần mà tôi thấy nó đã gặp anh bố tàu rồi, thì tôi hỏi là gặp như thế nào? Anh đến nó hay là anh gọi nó đến anh? Đấy là cái thái độ của một nước có chủ quyền hay không ở cái chỗ đó. Nó cứ đã gặp, cách gặp như thế nào? Anh không bao giờ nói. Về phía Philippines, ngày 25 tháng 11 2014, Ngoại trưởng Albert Del Rosario thông báo là Bộ Ngoại giao nước này từ ngày 10 tháng 10 cũng đã gửi một công hàm đến Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo trên đá chữ thập mà Philippines gọi là Cajitingan Reef. Ngay cả Đài Loan cũng lên tiếng phản đối công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền lịch sử của Đài Bắc trên lãnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công trình xây đảo nhân tạo quần đảo Trường Sa cũng đã khiến sóng gió lại nổi lên trong quan hệ Mỹ-Tàu. Vào cuối tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã yêu cầu Bắc Kinh đình chỉ dự án xây đảo nhân tạo nói trên. Hôm qua 24 tháng 11 2024, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã nhắc lại lập trường của Washington rằng các công trình xây dựng quy mô như vậy có thể khiến cho tình hình thêm phức tạp hoặc leo thang. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức lên án những chỉ trích nói trên của Mỹ là vô trách nhiệm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này là Hoa Xuân Ánh khẳng định rằng các hoạt động xây dựng chỉ là nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc của nhân viên trên đảo để họ có thể thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế về tìm kiếm cứu hộ. Giới quân sự Trung Quốc cũng đã lên tiếng bảo vệ dự án đảo nhân tạo Trường Sa. Trên tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày 24 tháng 11 2024, tướng La Viên cho rằng đây là một dự án hoàn toàn chính đáng và xác đáng. Theo viên tướng này, Hoa Kỳ đã tỏ rõ sự thiên vị bởi vì Philippines, Malaysia, Việt Nam đã xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự trong vùng quần đảo Trường Sa. Tướng La Viên tuyên bố rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ chống lại mọi áp lực quốc tế để tiếp tục dự án này. Anh quên rằng luật biển quốc tế không cho phép anh xác định chủ quyền bằng cách đánh chiếm. Anh Trường Sa năm 1988 là anh đánh chiếm của Việt Nam, bây giờ anh đã xác định chủ quyền. Chủ quyền bất hợp pháp ở đó mà xác định chủ quyền. Trong khi đó thì bố tàu ăn hiếp như thế thì không dám có biện pháp nào đối lão vào chữ tàu. Bây giờ Việt Nam lại có một cái nước cờ ngoại giao rất là lỗ bịch. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Việt Nam phản đối trừng phạt Nga. Nga và Việt Nam ra tuyên bố chung nói việc áp đặt cấm vận đơn phương sẽ làm mất ổn định và gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Đây là một phần của tuyên bố đưa ra trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng vừa để kết thúc chuyến thăm kéo dài từ 23 đến 26 tháng 11. Tuyên bố chung của hai nước viết như thế này: hai bên nhất trí rằng sự can thiệp từ bên ngoài vào xung đột trong nước của các quốc gia có chủ quyền, áp đặt cấm vận đơn phương không tính đến đặc thù chính trị nội bộ, tôn giáo, sắc tộc, văn hóa và các đặc thù khác sẽ làm mất ổn định và gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Anh có làm cái gì người ta mới cấm vận anh? Khi lúc anh làm cái gì đó, anh không có nghĩ rằng chính anh tạo ra cái nguyên do để có sự căng thẳng hay sao? Bản thân cáo tiếp tục là hai bên nhấn mạnh không chấp nhận sự can thiệp bằng vũ lực từ bên ngoài và công việc của các quốc gia có chủ quyền trái với các chuẩn mực luật pháp quốc tế. Tuyên bố này được cho là nhằm phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu vì vai trò của Nga trong khủng hoảng ở Ukraine. Dính líu đến anh Việt Cộng, anh phải tròi sang đấy anh ủng hộ Nga. Đây là quốc tế vận của anh ấy. Nó chỉ là làm bộc lộ cái tẩy của anh ấy, để khiến cho cái việc cái màn kịch bịp Mỹ thoát chung thoát cộng của anh ấy bị bể tổn mà thôi. Nga và Việt Nam cũng tuyên bố kiên quyết bác bỏ mọi mưu toan xét lại kết quả chiến tranh thế giới thứ hai, phủ định vai trò quyết định của nhân dân Liên Xô trong chiến thắng thế lực phát xít và chủ nghĩa phân liệt. Anh đã coi cái chủ nghĩa cộng sản là thùng rác rồi. Anh Putin bây giờ anh còn nhắc lại Liên Xô chiến thắng phát xít mà anh Phú Trọng không lấy gì làm lạ là khi anh sang Cuba anh cũng đến vào phút này mà anh còn nói là hai nước đứa thì thức đứa thì ngủ để canh giữ hòa bình. chứng tỏ rằng nó không biết đó là ai nữa. Bây giờ đến tình hình Việt Nam, nó lố bịch ở ngoại quốc, nó lố bịch tiếp tục ở trong nước. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói kể, đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ phải điểm danh, tức là nghị gật. Nó vào Quốc hội chẳng những nó nghỉ để nó gật đầu, mà nó lại còn ngủ gật nữa. Thành có đứa thì ở, có mặt có đứa thì không. Bây giờ nó ra cái lệnh là phải điểm danh, nó phát ra cái thẻ, đến phải bấm thẻ để chứng tỏ là mình có mặt. Vẫn tố cáo rằng nó có thể bấm thẻ cho nhau. Vì anh Huy Đức, anh đèn cù đó, anh Huy Đức là không phải anh đèn cù, anh Huy Đức là cái anh bên thắng cuộc. Anh phê bình rằng nếu từng ghé coi quốc hội của các quốc gia và nghị sĩ rất có quyền lực, chúng ta đôi khi chỉ thấy ngoài số nhân viên phục vụ cả nghị trường chỉ có vài đại biểu và ông tài là đúng. Các ông nghị vẫn thường bỏ đi làm những việc hữu ích khác thay vì ngồi nghe mấy phát biểu tào lao. Tất nhiên Quốc hội Việt Nam là quốc hội trình diễn, nó rất có nhu cầu, có những con số đẹp, bao gồm cả con số 100%. Bây giờ nó tiếp tục diễn trò hề. Bây giờ nó sửa luật, mà nó thi hành luật đâu mà nó sửa, nó sửa để cho nó thay lông đổi vết, điều chỉnh để cho nó giống người ta. Bản tin ngày hôm qua, Đài Á Châu Tự Do, Quốc hội Việt Nam thông qua luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo báo chí Việt Nam, luật nhà ở sửa đổi đã mở rộng đối tượng điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nó dụ Việt Kiều, nó công nhận quyền sở hữu thì nó dụ về, nhưng mà nó cho thời hạn sở hữu chỉ có 50 năm thì nó có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Ai mà mua? Riêng về luật kinh doanh bất động sản cũng vừa được thông qua, và các nhà làm luật giữ quy định doanh nghiệp bất động sản phải có vốn pháp định ít nhất là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án phải có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 hectare. Ngoài ra, theo luật mới, người mua hoặc thuê bất động sản dự án được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng dự án, cũng như việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình. Nó bán nhà chưa xây, nó bán trước, bắt người ta bắt cọc đặt, mà nó không có bảo đảm bao lâu thì thành, thì người ta chờ hoài, người ta không có chỗ ở, mà đến đòi tiền đặt cọc thì nó không trả. Nó sửa luật thì cũng thế mà rồi. Bây giờ trong tuần trước chúng ta nhớ rằng Thừa Thiên với lại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, nó tranh chấp nhau về cái đèo Hải Vân. Anh Quảng Ngãi anh tố cáo là anh Thừa Thiên bố láo, bây giờ nó phải lùi. Một bản tin ngày hôm nay của Đài BBC: Thừa Thiên Huế dừng dự án ở đèo Hải Vân. Tỉnh Thừa Thiên Huế cho dừng một dự án ở đèo Hải Vân sau những phản đối liên quan lý do quốc phòng. Ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên bố tỉnh chủ động cho dừng vụ án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine Huế trên đèo Hải Vân. Ông Cao nói với trang tin Việt Nam Express chiều hôm 5-6 tháng 11 rằng chúng tôi quyết định dừng dự án, không triển khai nữa và tiến tới thu hồi. Nếu như phân tích thì có những quy hoạch quốc phòng riêng, lâu nay phía tỉnh cũng chưa rõ lắm. Giờ nắm rõ rồi thì dừng thôi. Nói như chuyện giận cúng cụ như thế, giờ thì rõ rồi thì dừng thôi. Quyết định được gửi tới nhà đầu tư công ty cổ phần Thế Diệu do công ty trách nhiệm hữu hạn World Shine Hồng Kông thành lập, đăng ký đầu tư tại Thừa Thiên Huế từ tháng 10 năm 2013. Chủ doanh nghiệp này là người Trung Quốc. Theo Việt Nam Express, tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô, đơn vị cấp giấy chứng nhận đầu tư, có trách nhiệm làm việc với công ty cổ phần Thế Diệu để xem xét việc có bồi thường dự án hay không. Ông Cao nói thêm rằng tỉnh thì dừng nhưng mà phải chờ kết luận của Thủ tướng, là vì cái Thủ tướng là thủ phạm cái vụ này. Chúng tôi vẫn đang chờ ý kiến cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Thủ tướng có quyết định dừng hay thu hồi thì phía tỉnh nghiêm túc chấp hành. Trước đó, ngày 20 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng xin ý kiến. Bây giờ tới giờ thành chưa thấy ý kiến. Tức là anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng và anh Bộ Quốc phòng trái ngược nhau vấn đề này. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng gửi một đoàn vào kiểm tra. dự án 200 hecta tại khu vực núi Cửa Khẻm muốn xây dựng khu nghỉ mát cùng căn hộ với tổng số vốn đầu tư là 250 triệu đô la. Tuy vậy nhiều ý kiến đã phản đối, nói rằng địa điểm này quan trọng với an ninh quốc phòng. Anh quốc phòng chống lại thủ tướng. Bây giờ cái tình hình nó điều hành cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan ở Việt Nam như thế nào nhá. Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình nhé nha. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: người siêu giàu ở Việt Nam nắm 20 tỷ đô la. Một cái báo cáo mới nhất được công bố cho biết hiện Việt Nam có 210 người siêu giàu, tăng 15 người so với năm ngoái. Như vậy con số người siêu giàu Việt Nam vẫn tăng đều đặn mỗi năm. Năm 2011 Việt Nam có 170 triệu phú tiền đô la. Năm 2012 con số này tăng lên 195 người. Theo báo cáo của công ty tư vấn WealthX và ngân hàng UBS Thụy Sĩ, những người siêu giàu Việt Nam có tài sản từ 80 triệu đô la trở lên và hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 20 tỷ đô la. Tiến sĩ kinh tế Lê Đông Danh cho biết người giàu ở Việt Nam hưởng lợi từ các mối quan hệ, tức là cronyism, bè đảng. Nguyên văn: trong khi kinh tế khó khăn, chỉ một số người do có những mối quan hệ và có thể tiếp cận được với các tài nguyên, họ vẫn tiếp tục giàu lên một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng xu thế đó hiện nay vẫn đang tiếp tục. Vì vậy, cho nên là họ có thể khai thác tài nguyên, họ có thể khai thác gỗ, họ có thể giàu lên nhờ bán đất, hoặc họ cũng có thể giàu lên nhờ các lý do khác nữa, đủ hết cái lý do. Điều ấy cho thấy thực tế rằng xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng lên. Một phúc trình được hai cơ quan này, hai cơ quan của WealthX và Ngân hàng UBS công bố hồi tháng 9 cho biết Việt Nam có 2 tỷ phú tiền đô với tổng tài sản 3 tỷ đô la nhưng không công bố danh tính của nhân vật này. Theo đại diện của WealthX, công ty này thu thập các dữ liệu từ các nguồn mở mà bản thân công chúng có thể tiếp cận, rồi sau đó sử dụng cách thức riêng để đánh giá những thông tin về tài sản của những người siêu giàu ở Việt Nam. Nếu xét con số người siêu giàu tại các nước Đông Á thì Việt Nam vẫn đứng sau Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Tất cả đều có hơn 700 người siêu giàu, trong khi con số của Singapore là gần 1.400 người. Bây giờ bộ mặt tham nhũng nó lộ quá, nó phải đánh tham nhũng biểu diễn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam thu hồi tài sản của quan chức và quyết diệt tham nhũng, tức là cái vụ Trần Văn Truyền chúng ta đã nói thì chết rồi. Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ, đã thiếu trung thực, vi phạm những điều mà đảng viên không được làm, gây phản cảm dư luận và bị báo người cao tuổi tố cáo. Và bây giờ đặt vấn đề là phải thu hồi, anh phải sơ kê khai lại và thu hồi một số mà chưa thấy anh ấy bị đưa ra tòa bắt đâu vào tôi gì cả. Về một căn biệt thự tại tỉnh Bến Tre, chính quyền Việt Nam cho rằng ông Truyền đã thiếu cân nhắc và chủ quan khi xây dựng công trình biệt thự lớn trong khuôn viên đất rộng, trong khi nhà ở và đời sống nhân dân địa phương trong vùng còn nhiều khó khăn. Tuần trước chúng ta có cái hình của cái lâu đài của Trần Văn Truyền ở tỉnh nhà này, không thể tưởng tượng được. Bà Lê Hiền Đức, một nhà giáo về hưu tham gia các hoạt động chống tham nhũng, nhận định với Ba Việt Ngữ rằng vụ việc liên quan tới ông Truyền quá lộ liễu nên không thể che đậy, đứng lộ quá. Nhưng mà người ta đặt vấn đề là còn nhiều thằng lộ nữa, tại sao chưa sợ nó? Bà Đức bà nói như thế này: tôi nghĩ rằng một phần nhỏ cũng là có mạnh tay hơn chút xíu. Bây giờ tham nhũng tràn lan quá mà dân thì quá bức xúc, nhiều cái quá trắng trợn cho nên bắt buộc cũng phải làm, gọi là mạnh tay hơn chút xíu. Nhưng thực ra Trần Văn Truyền về hưu rồi mới dám khui, mới dám làm. Chứ nếu còn đương chức tôi chắc chắn không dám làm. Không dám làm đâu. Ngoài Trần Văn Truyền ra còn nhiều thiêu nữa. Nhưng một là đương chức, hai là không, cũng không thể nào đủ sức để moi ra hết được. Bởi vì tham nhũng nó quá nhiều. Cái bà này được mệnh danh là cụ bà chống tham nhũng. Mà nói thêm rằng đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người tham nhũng còn đương chức. Truyền thông trong nước vừa qua đã cho đăng tải nhiều bài viết liên quan tới vụ ông Truyền với những hàng tiết như trong một kép từ vụ ông Trần Văn Truyền chặt cái gốc đặc quyền đặc lợi. Hay một bài khác đã có tựa là còn bao nhiêu người như ông Trần Văn Truyền đánh dấu hỏi. Hay là dân có quyền nghi ngờ việc dơ cao đánh khẽ. Dơ cao mình để xem nó xử lý như thế nào. một đại biểu quốc hội mới đây lên tiếng cho rằng chưa có một cán bộ cấp cao nào Việt Nam bị xử lý tham nhũng. Ông Lê Như Tiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội được Việt Nam Express trích lời nói, trong ngoặc kép, công chức nào đó nhận phong bì vài trăm nghìn đồng thì bị lên án mạnh mẽ, còn cán bộ cấp cao tham nhũng một lô đất, căn biệt thự công vụ hàng chục tỷ đồng thì từ trước đến nay chưa thấy có ai bị xử. Và bản tin ngày hôm 24 tháng 11 của đài EFA đặt dấu hỏi, còn bao nhiêu ông thanh tra Trần Văn Truyền, trong dấu hỏi. Đây này có cái hình của ngôi biệt thự hoành tráng của ông Tổng thanh tra Trần Văn Truyền, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Quá thể tưởng tượng được. Dư luận tại Việt Nam tiếp tục quan tâm đến việc ông Trần Văn Truyền, người từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng và Tổng thanh tra Chính phủ bị chính thức thiết án. Nó Tổng thanh tra Chính phủ mà nó như thế. Thì hỏi rằng còn có ai có thẩm quyền hơn nó để đi bắt tham nhũng, chính nó tham nhũng. Và dư luận trong nước chỉ cho đây là chỉ mới là thẳng băng thôi, còn bao nhiêu ông Truyền nữa, không có báo chí vào cuộc phanh phui, cơ quan chức năng nào sẽ vào cuộc điều tra khối tài sản của ông này đây. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân thì là nói rằng người ta hay nói đùa là các đồng chí chưa bị lộ, thành ra ai lộ rồi thì thành người có tội. Có một điều cũng hay, ông này là thanh tra chính phủ, thanh tra mà còn thế thì lấy đâu ra còn có người tốt nữa của cái chế độ này. Giờ ông kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh nếu này nghe là cái chuyện ông này bị lợi là có thể là hệ quả của việc vận động chính trị trước khi đến đại hội đảng của Việt Nam. Việt Nam đã trải qua nhiều đại hội đảng và thường được nước trước đại hội đảng thì luôn luôn có những cuộc vận động ở đó, có thể có những kẻ, những phe nhóm bị hạ bệ. Tóm lại là người ta đặt vấn đề là còn bao nhiêu Trần Văn Truyền nữa, ông này về hưu rồi mới đánh được, những thằng chưa về hưu còn bao nhiêu thằng nữa thì chưa thấy sợ được. Những cái chuyện mà đánh tham nhũng ở Việt Nam bây giờ nó như thành trò hề. Và Exodus from Vietnam website lấy sưu tầm tài liệu ở trong nước đặt vấn đề là con ông Truyền là ông đã lấy tiền đâu ra mà xây dinh thự. Theo ông Đinh Xuân Thảo, viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, phải làm rõ nguồn tiền ở đâu mà con trai ông Trần Văn Truyền dùng để xây dựng dinh thự trị giá nhiều chục tỷ đồng. Trong khối tài sản của gia đình ông Truyền, dư luận đặc biệt chú ý tới khu dinh thự trị giá nhiều chục tỷ đồng đính tên con trai ông là một đại úy cảnh sát giao thông công tác công an ở tỉnh Bến Tre. Theo ông, tỉnh ủy Bến Tre con là nên làm rõ con trai ông Truyền lấy tiền đâu để xây dinh thự hoành tráng hay không. Việc đó là cần thiết, bất cứ tài sản nào trong diện nghi vấn thì phải điều tra cho rõ để chứng minh cho được nguồn gốc tài sản đó là chính đáng. Tiền phải là tiền sạch. Về việc kê khai tài sản, con ông Truyền là một cán bộ đảng viên thì cũng phải xem có kê khai không. Và nếu thuộc thẩm quyền phải khai mà không thực hiện là sai. Nếu có khai thì phải làm rõ nguồn tiền xây dựng ở đâu mà ra. Đặt vấn đề như thế. Đây là đặt vấn đề là đại úy Trần Hoàng Giang Anh nó kê khai tài sản như thế nào? Nó chỉ kê khai tài sản năm 2004, tức là lúc đó nó đã có triệu chứng là bị động rồi, nó mới thể khai rồi. Ngày 24 tháng 1, nguồn tin của phóng viên báo Người Lao Động cho biết đại úy Trần Hoàng Anh, sinh năm 1981, con trai ông Trần Văn Truyền hiện công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Bến Tre, chỉ kê khai tài sản năm 2014 vào ngày 6 tháng 3, khi báo chí đã đăng tải thông tin về khối tài sản của ông Truyền. Những năm trước đó, đại úy Trần Hoàng Anh không hề kê khai tài sản. Theo nguồn tin này, đại úy Trần Hoàng Anh khai mình là chủ sở hữu biệt thự ở xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, thửa đất số 598B5 Nguyễn Thị Định mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo thu hồi cũng do đại úy này đứng tên. Ngoài ra, ông Trần Hoàng Anh còn khai mình góp vốn để kinh doanh đại lý bia Trần Hoàng Dũng với số tiền 3 tỷ đồng. Hàng ngày người dân còn thấy đại úy Trần Hoàng Anh đi làm bằng một ô tô hạng sang nhưng không thấy kê khai tài sản. Câu này mới là quan trọng. Một lãnh đạo công an tỉnh Bến Tre xác nhận trong năm 2014 đại úy Trần Hoàng Anh có kê khai tài sản nhưng không tiết lộ tài sản gồm những gì vì cho rằng đó là thông tin bí mật cá nhân. Thông tin bí mật cá nhân mà không khai thì bày ra cái trò khai tài sản để làm gì. đấy là cái bọn sâu dân mọt nước này nó ăn dũng cái nền kinh tế Việt Nam như thế nào. Và đây là một bài báo cho biết rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ như thế nào. Ngọc Ẩn đang ở trên Dân là báo, kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ trong những sắp tới. Có nhiều triệu bằng chứng. Bằng chứng thứ nhất, những dấu hiệu đã bắt đầu hiện rõ tương tự như kinh tế Mỹ trong thời suy thoái những năm 2008-2010. Những ngân hàng khỏi nhỏ thì khánh tận và phải nhập vào những ngân hàng lớn. Sau đó những ngân hàng lớn cũng khánh tận và chính phủ phải in đô la để cứu những ngân hàng nhỏ, những ngân hàng lớn. Thị trường chứng khoán và địa ốc tuột dốc thê thảm. Đấy là ở Mỹ năm 2008-2010 và hiện tượng này hiện đang xảy ra tại Việt Nam. Mỹ thì nó có thể sống còn được, nhưng Việt Nam liệu có sống còn được hay không? Thứ hai là nợ công quá cao, phải dùng 65% tổng sản lượng quốc gia mà để trả nợ. Đây là con số chính thức do Đảng Cộng sản Việt Nam xác nhận, thực tế có thể còn cao hơn. Thứ ba là chi quá nhiều công quỹ để trả lương cho hệ thống chính phủ và hệ thống đảng vận hành song song rất tốn kém, đúng, vua Lê Chúa Trịnh. Thứ tư là chi phí quá nặng nuôi một bộ phận công an quá đông để đàn áp và cướp của dân, đúng, chẳng những là công an mà còn dân phòng nữa. Đầu trộm đuôi cướp cũng là ăn lương công an đi đàn áp. Thứ năm, trong gương quốc gia Miến Điện. Quốc gia Miến Điện đang phục hồi dân chủ và đầu tư ngoại các đang đổ vào Miến Điện. Và người ta đổ đưa vào Miến Điện thì người ta đi khỏi Việt Nam, giảm đầu tư tại Việt Nam. Đấy là một lý do mà FDI của Việt Nam đang sụt giảm. Thứ sáu, thì bây giờ Nam Hàn đang đầu tư vào nhân công rẻ Bắc Hàn. Tuần trước nó khoe rằng thì 3 tỷ đô la của Nam Hàn vào Samsung. Bây giờ thì triệu chứng là bây giờ nó mở đường được đầu tư vào nhân công rẻ Bắc Hàn. Thì FDI của Nam Hàn cũng sẽ đi khỏi Việt Nam. Nam Hàn sẽ chọn đầu tư vào Bắc Hàn thay vì Việt Nam. Vì ít tốn thao tốn tiền chuyên trở cộng thêm nhân công rẻ và không bị bất đồng ngôn ngữ. Thứ bảy là ngư phủ Việt Nam không dám ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh cá vì sợ Trung Quốc hút chìm tàu. Nhiều triệu người sống nhờ biển sẽ thất nghiệp. Thứ tám là hàng trăm tàu đánh cá lớn của Trung Quốc vào biển Việt Nam bắt cá tôm mực rùa mỗi ngày. Trung Quốc dùng các loại lưới cào chỉ trong vòng 2 năm thì biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam sẽ hết sạch cá, tức là cạn tài nguyên. Đi sâu vào chi tiết rất nhiều, nhưng tôi vì bản tổng hợp này đã khá dài, tôi lướt qua. Bản tin là kết luận như thế này: tất cả những thứ đó đang xảy ra với kinh tế sập trong tương lai gần. Việc trước mắt là cần ngưng trả lương cho các đảng ủy, các đại biểu quốc hội vô tích sự và cắt giảm chi phí dành cho công an để giảm bớt gánh nặng. Tăng kinh phí bảo vệ ngư dân để ngành xuất cảng hải sản tiếp tục tạo công an việc làm. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên bố cần ổn định để phát triển kinh tế. Ổn định thế nào khi ngư dân không dám ra Hoàng Sa và Trường Sa đánh bắt hải sản? Trong đất liền thì công an cướp tài sản và giết dân. Tất cả những thay đổi vừa kể chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta thay thế tất cả ekip lãnh đạo hiện tại bằng phương pháp tự do ứng cử và tự do bầu cử. Chỉ như thế thì người có thực tài sẽ được dân chọn ra lãnh đạo đất nước. Việt Cộng bầu cho Việt Cộng thì muôn đời vẫn là Việt Cộng. Hay cái này hay đó. Bây giờ những cái chuyện trò hề bị ổi lại tiếp tục xảy ra, nó vẫn như cũ, nó chả ra tay nổi gì cả. Bản tin của Exodus về Việt Nam, trích tin của Giáo dục Việt Nam ở trong nước: nội bộ Việt Nam Cộng sản đánh to, vụ án của Hà Vũ tái diễn, tức là một phó giám đốc bệnh viện trung ương bị phát hiện tại nhà ngủ đi chơi gái bị phát hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành, giám đốc bệnh viện trung ương, bệnh viện E trung ương đã xác nhận thông tin bác sĩ Lê Quốc Việt, phó giám đốc của bệnh viện bị bắt tại nhà nghỉ vào hôm qua. Sáng nay 25 tháng 11, trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành, giám đốc bệnh viện trung ương cho hay, và hôm qua bác sĩ Lê Quốc Việt, phó giám đốc của bệnh viện đã bị công an thành phố bắt tại một nhà nghỉ trên phố Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội. Đảng ủy và ban giám đốc bệnh viện E trung ương đã phải đứng ra bảo lãnh cho ông Việt. Về lý do ông Việt bị bắt, ông Thành thông tin cho phía công an cho hay rằng trong giờ hành chính ông Việt vào nhà nghỉ với một phụ nữ không phải họ hàng, không phải là vợ. Được biết khi kiểm tra nhà nghỉ đó, công an phát hiện có 4 đôi như vậy và ông Việt là một trong 4 trường hợp. Về hướng xử lý thì để cho anh này báo cáo giải trình xong rồi mới có xử lý được. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ giữa cao đánh khẽ mà thôi. Trong khi đó thì quốc tế tiếp tục triển khai những biện pháp đưa Việt Cộng vào cái đường không thể không mở rộng tự do dân chủ được. Blogger Dân Làm Báo loan tin đại diện mạng lưới blogger Việt Nam tiếp xúc với đại sứ nhân quyền Hà Lan ngày 20 tháng 11 2024 tại Hà Nội, ông Kees van Baer, đại sứ nhân quyền của Hà Lan, và bà Nienke Truster, tân đại sứ Hà Lan, đã có buổi tiếp xúc với những người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền. Ông đại sứ nhân quyền Hà Lan đến Việt Nam để tham dự hội nghị không chính thức lần thứ 14 của diễn đàn Á Âu, viết tắt là ASEM, ASEM, về quyền con người và doanh nghiệp với chủ đề doanh nghiệp và nhân quyền. Được biết có một số giáo viên và những người quan tâm đến lĩnh vực nhân quyền không làm việc trong các tổ chức nhà nước đã đăng ký tham gia hội nghị này, nhưng đều bị từ chối vì lý do an ninh quốc gia. Khi nghe tường thuật lại vấn đề này, ông đại sứ đã hết sức ngạc nhiên. Ông Kees van Baer cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam, ngoài mối quan tâm về tình hình hợp tác kinh tế giữa hai nước thì sự quan tâm về tình trạng nhân quyền của Việt Nam là một phần quan trọng không kém trong nghị trình của lần này. Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh đã đại diện mạng lưới blogger Việt Nam trình bày về những giới hạn quyền tự do ngôn luận đối với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam, như cấm xuất cảnh, ngăn chặn, sách nhiễu những nhà hoạt động nhân quyền tham dự các hội thảo do các đại sứ quán tổ chức bằng các hình thức tạm giữ, đánh đập, ngày càng có dấu hiệu gia tăng, việc sử dụng các hacker nhằm chiếm quyền kiểm soát Facebook và các website không chịu sự quản lý của đảng. Đặc biệt là tình trạng bị phân biệt đối xử sau khi ra tù của những người này, của những người bày tỏ sự bất đồng bằng hình thức ôn hòa như blogger Phạm Thanh Yên khi chị không được khám chữa bệnh theo đúng yêu cầu. Sau khi lắng nghe và ghi nhận những báo cáo của những người hoạt động, đại diện Đại sứ quán Hà Lan đã bày tỏ sự quan tâm của Đại sứ quán đối với sự cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sau khi Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Những chia sẻ hôm nay đã góp thêm thông tin cụ thể và Đại sứ quán sẽ xem xét để tiếp tục có những nỗ lực thúc đẩy nhân quyền trong tương lai. Cùng tham gia buổi gặp gỡ với Đại sứ nhân quyền Hà Lan còn có chị Hiền, là vợ của luật sư Lê Quốc Quân, và mọi người có tên là Nghiêm Hoa, tôi không biết là tên này hơi mới lạ. Tiếp tục những cái hoạt động của Hội xã dân sự mà có sự tham dự của các đại sứ các nước và các nhân viên ngoại giao. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, tọa đàm về người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Một buổi tọa đàm về chủ đề bảo vệ người bảo vệ nhân quyền đã được hai nhóm xã hội dân sự trong nước hợp tác tổ chức tại Nhà thờ Thái Hà, Hà Nội sáng 26 tháng 11. Trong thông cáo về nội dung chương trình, hai tổ chức diễn đàn xã hội dân sự và Việt Nam UPR Working Group cũng mời cả đại diện từ phía Công an, Bộ Công an Việt Nam và Công an thành phố Hà Nội đến tham dự. Gửi giấy mời đàng hoàng cả Công an đến, để mà nó không để, nó chỉ cho do thám của đi thì nó không đi dự công khai. Tiếp tục. Trả lời BBC ngày 26/11, một trong các diễn giả chính tại buổi tọa đàm cho biết là công an có được mời nhưng mà chỉ có một số an ninh được cử đến để theo dõi và gây khó khăn cho ông trên đường đến buổi tọa đàm. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng nhận định tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn sau kỳ UPR, tức là kiểm điểm nhân quyền ở Geneva đó. Trong kỳ UPR hồi giữa năm nay, phía Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị từ Luxembourg, Na Uy và Tunisia về việc công nhận, bảo vệ và bảo đảm môi trường hoạt động cho những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết thêm, số người dự cuộc tọa đàm sáng nay là trên 70 người, trong đó có một đại diện của khối Liên hiệp châu Âu, 7 đại diện từ các đại sứ quán của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc và nhiều nước khác. Và khi ông Nguyễn Quang Nga ông ấy chuẩn bị lên xe buýt thì có 10 an ninh quận Long Biên súng lại ngăn chặn. Và ông với taxi thì bị công an đuổi taxi đi. Và ông chỉ còn một cách duy nhất là đi bộ. Và công an theo bám suốt từ nhà ông ấy đến nhà thờ Thái Hà. Diễn biến trong phòng tọa đàm rất là suôn sẻ. Chương trình đã bắt đầu đúng giờ và kết thúc vào lúc 12 giờ trưa theo kế hoạch. Và trả lời BBC thì ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho biết là mục tiêu dài hạn của các ông ấy là giúp những cuộc hòa đàm ôn hòa mang tính xây dựng và phổ biến kiến thức được tổ chức nhiều hơn nhằm củng cố sức mạnh cho xã hội dân sự tại Việt Nam. Khi hội xã dân sự phát triển lên và có nhiều hoạt động như thế thì chính quyền sẽ hiểu rằng các hoạt động này là tốt cho đất nước, không phải do các thế lực thù địch xúi dục để làm hại đất nước. Khi đã hiểu ra thì người ta có thể sửa đổi các quy định pháp luật để những hoạt động như vậy không còn gặp những trở ngại như ngày hôm nay nữa. Nhưng mà tôi cho rằng bày ra cái trò này để chọc cho nó đàn áp. Nó đàn áp thì cái hội xã dân sự này đang cung cấp đạn cho quốc tế bắn vào chế độ. Và nhắc lại những cái lời mà nói về mở rộng của nhân quyền rất là dễ nghe, thì ông Nguyễn Quang Ngà hôm nay nói thì vậy nhưng mà chưa thấy có chuyển động có ý nghĩa gì về mặt nhân quyền cả. Trước cái phiên kiểm điểm UPA thì họ mềm dẻ đi một chút và sau đó thì đâu lại vào đấy. Và bản tin cho biết rằng vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến việc bắt giữ Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh, điếu cày của Gà Vũ được thả ra, bị đẩy sang Mỹ. Bên cạnh đó còn các vụ mới như phiên xử phúc thẩm các nông dân Dương Nội và hành hung ông Dương Minh Đức và nhiều người khác. Và ông Nguyễn Văn Nga nói rằng tôi thấy rằng lời nói hay nhưng không đi đôi với việc làm, và dường như tình hình nhân quyền sau phiên UPA lại tồi đi. Xin lỗi ông Nguyễn Văn Nga, luôn luôn ông luôn nói cái chữ dường như. Những cái sự việc này nó rõ ràng, ông sợ nói sao mà ông chỉ nói dường như, rõ ràng, dường như gì nữa. Bây giờ giáo sư Thái Hà đây này, bản tin của blog Việt Nam Info, SOS giáo sư Thái Hà, công an và dân phòng lại xâm nhập nhà thờ Thái Hà ban đêm bất hợp pháp. Đó. Vào lúc 21 giờ 15 tối nay, 25 tháng 11 2014, công an viên phường Quang Trung tên Phóng cùng một số dân phòng đường đột vào nhà thờ Thái Hà. Khi đó giáo dân đang sinh hoạt yêu cầu những người này ra khỏi nhà thờ vì ban đêm các ông không có lý do gì để vào đây cả. Thì họ khăng khăng đòi kiểm tra tạm trú, tạm vắng của những người đang ở trong tu viện. Công an có tên là Phóng còn nói thế này nguyên văn nhé: anh là cảnh sát khu vực tại đây, anh có quyền vào bất cứ lúc nào cũng được. Và bản tin cho biết rằng công an đã sẵn sàng ngồi xổm trên pháp luật. Giáo dân một lực yêu cầu công an dân phòng ra khỏi nhà thờ, và nó nhất định là ở lại, nó muốn vào thì vào thì nó vào. Bản tin ngày 23 tháng 11 2014 của SFA, tín đồ Phật Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị hành hung. Chính quyền địa phương hành hung và thu giữ máy ảnh của một nhà sư, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước chủ trì chùa Phước Bự, cho phóng viên Kính Hòa của đài SFA một trao đổi ngắn về vụ đó. Ông nói nguyên văn: cổng chùa của mình bị dựng cách đây 25 năm rồi, cách đây 3 tháng có xe làm đổ. Mà tôi nghĩ chắc là cố ý là hắn phá cái cổng chùa mình. Lúc đầu mình nghĩ chắc là họ lỡ đụng thôi, cho nên cũng từ từ mà tiến hành việc dựng lại. Rồi hôm lại thấy hai cái cột trụ dựng sát cổng chùa mình bị ngã đổ. Thầy Thích Nhật Tâm mới đem máy hình chụp hình ra chụp để sau này khiếu nại. Thế là nhiều người xông tới giật máy ảnh của thầy Tâm, thầy không cho. Mà cách đây 3 tháng thầy Tâm cũng đã bị giật máy ảnh và tịch thu một xe nước rồi. Họ vây thầy Tâm lại rồi đập thầy Tâm. Họ có cả chục người đè thầy Tâm ngay giữa đường quốc lộ. Họ chuẩn bị sẵn rồi, nên công an rồi chính quyền xã ấp rồi huyện Xuyên Mộc về Đồng Lam. Họ đánh mềm thầy Tâm rồi còng tay lại bắt đi luôn. Đến bây giờ họ mới thả thầy Tâm ra vào khoảng 3 giờ chiều. Chùa này trước đây thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bây giờ thuộc Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Đấy, đấy. Nhà thờ, rồi đến nhà chùa, rồi đến nhà báo đài RFI ngày 25 tháng 11. SSF là phóng viên không biên giới lên án vụ hành hung nhà báo Trương Minh Đức. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF trụ sở tại Paris lên án vụ hành hung nhà báo độc lập Trương Minh Đức vào đầu tháng 11 tại thủ đô 1. Nhà báo này hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Và anh Trương Minh Đức, anh bị 8 công an phục kích. Nhà báo này đã định chạy vào một quán cà phê để đánh nạn nhưng không thoát được. Theo lời các nhân chứng, công an đã tiếp tục dùng mũ bảo hộ để đánh ông Trương Minh Đức cho dù ông đã bất tỉnh. Theo một người thân của nhà báo Trương Minh Đức, ông đã suýt bỏ mạng trước khi được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Hoàn Mỹ, nơi mà ông đang tiếp tục được chăm sóc đặc biệt. Vợ của nhà báo Trương Minh Đức cho biết chồng bà đã nhận diện được trong nhóm hành hung qua những công an tỉnh Bình Dương. Nguyên nhân của vụ tấn công này vẫn chưa được rõ. Trong bản thông cáo, Ông Benjamin Ismail đặc trách khu vực châu Á Thái Bình Dương của phóng viên Không Biên Giới tuyên bố các vụ bạo hành của công an nhắm vào các blogger và các nhà báo công dân đang trở nên phổ biến và tiếp tục gia tăng trong mọi vùng của Việt Nam. Gần như chắc chắn đây không phải là hành động riêng lẻ mà là một chính sách khủng bố được thực hiện theo lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng có những biện pháp gây áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ chấm dứt đàn áp một cách có hệ thống các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi, quyền tự do báo chí và tự do thông tin. Tổ chức lại này cũng nhắc gì là quan trọng. Tổ chức này cũng nhắc lại rằng ngày 5/11/2014, ngay cả Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn cũng đã bị công an Việt Nam hành hung khi ông đến trợ giúp blogger Phạm Minh Hoàng đang bị công an mặc thường phục và côn đồ sách nhiều. Đấy là hiện trạng bây giờ. Nó tiếp tục đối phó với dân loạn. Bản tin ngày 25/11, tòa Hà Nội ra án tù 4 nông dân Dương Nội. Và đây có cái hình ảnh mà Đài Á Châu Tự Do có video quay rằng và nói rằng số người mà đi biểu tình trước phiên tòa phạt 4 nông dân của Dương Nội là lên tới 300 dân oan biểu tình trước tòa án. Và trong bản tin của Đài BBC thì nói chỉ có 100 thôi. Và theo thông tin được gia đình những ngày này cung cấp, 2 trong số 4 trường hợp bị gây án sơ thẩm là bà Cấn Thị Theo 15 tháng tù và ông Trần Văn Giang 20 tháng tù. 2 trường hợp được giảm án là ông Trịnh Bá Khiêm giảm 3 tháng còn 15 tháng tù và ông Lê Văn Thanh giảm 2 tháng còn 10 tháng tù. Trước đó phiên tòa sơ thẩm 1 tháng 9 đã kết tù ông Trần Văn Sang vì tội chống người thi hành công vụ điều 257 của luật hình sự và 3 người còn lại lãnh án tù vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 bộ luật hình sự. Khoảng hơn 100 người mà đài nói 100 nhưng mà đài Á Châu Tự Do nói tới 300 lần. Từ Dương Nội đã đến dự phiên tòa, nhân chứng có mặt tại đây cho biết, dù là phiên tòa công khai nhưng công an và dân phòng đầy đặc họ ngăn cản tất cả mọi lối vào. Chúng tôi không có bất cứ lối nào để vào tòa. Bà Nguyễn Thị Tâm, một người trong đoàn nông dân Dương Nội nói. Ông Phương thì nói đoàn người đã biểu tình ngay bên ngoài tòa án. Chúng tôi đã hô vang các khẩu hiệu như bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác và quyền con người cho dân oan Dương Nội và phản đối phiên tòa lén lút. Ông cũng nói sẽ cùng người dân phường Dương Nội tiếp tục đấu tranh tới cùng đến khi nào đòi lại được phương tiện sản xuất mới thôi. Ông Phiên cho biết trong những ngày qua ông đã 2 lần tiếp chuyện với đại diện từ phía tòa đại sứ đại quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Đại sứ quán rất quan tâm về tình hình tại Dương Nội. Họ ghi chép đầy đủ và rất đồng cảm với nỗi oan khuất của người Dương Nội chúng tôi. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 26/4, ông Nguyễn Đức Quang, một nhân chứng và dân oan tại Dương Nội nói đã chứng kiến 1.000 cảnh sát đầu gấu các loại được điều động đến để đuổi dân. Bà Cấn Thị Theo, ông Trịnh Bá Khiêm, ông Lê Văn Anh đã bị bắt giữ trong đợt chấn áp này. 4 người khác là ông Trần Văn Sang và Trần Văn Miên bị bắt vào ngày 2/3. 2 bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn bị bắt vào ngày 22/4. Ông Quang nói, bảo ra, người ta không ra, thì nó cứ xô, nó đánh, nó bụt, rồi nó khiến ra ngoài, nó bắt đi tới mấy người. Cứ xúm lại khi như con lợn thôi, sau là vứt ra ngoài, còn ai bảo không nghe thì người ta trói cho lên xe thùng, mang đi nhốt. Đến đây là bản tổng hợp chính sách đã khá dài. Và tôi có một bài báo đăng ở trên Dân Làm Báo, là tâm sự của một học sinh miền Bắc. Hồi nhỏ được học lịch sử để biết về tổ tiên nổi dậy. Bây giờ, nhân danh là một học sinh, còm sĩ lề dân, chép lại. Hồi nhỏ cứ tưởng như thế này và lớn lên mới biết như thế này. Hồi nhỏ cứ tưởng học sử là lịch sử là để biết về tổ tiên nổi dậy. Lớn lên mới biết cộng sản lão cá nổi sọ. Hồi nhỏ cứ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước, lớn lên mới biết thành tài chỉ để phục vụ cho Nga, cho Tàu và các nước khác. Hồi nhỏ cứ tưởng là công an bắt cướp giúp dân, lớn lên mới biết công gian ăn cướp hại dân. Hồi nhỏ cứ tưởng công an là bạn dân, lớn lên mới biết công an là khuyển binh của Đảng. Hồi nhỏ cứ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc, lớn lên mới biết đó là cờ phúc kiến bên Tàu. Hồi nhỏ cứ tưởng Mỹ quỷ là ác, lớn lên mới biết cộng sản mới ác. Hồi nhỏ cứ tưởng bán vàng là giàu nhất, lớn lên mới biết bán nước lại còn giàu hơn. Hồi nhỏ cứ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng, lớn lên mới biết lòn cúi hèn với giặc ác với dân cũng lên tướng. Hồi nhà cái thằng chống Tàu là yêu nước, lớn lên mới biết chống Tàu là phản quốc. Hồi nhà cái thằng Đảng giải phóng miền Nam đói rách, lớn lên mới biết Đảng là cướp miền Nam giàu có, Đảng cướp miền Nam giàu có. Hồi nhỏ cái tiếng Bác Hồ là người Việt Nam, lớn lên mới biết Bác là người Tàu. Hè. Hồi nhỏ cái tiếng Bác Hồ đi xa trong hoa kép nhằm ngày 3 tháng 9, lớn lên mới biết Bác chết trùng ngày Quốc Khánh tháng 9 mùng 2. Hồi nhỏ cái tiếng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm, lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no. Hồi nhỏ cái tiếng yêu nước là yêu Tổ quốc, lớn lên mới biết yêu nước là phải yêu Đảng. Hồi nhỏ cái tiếng những đồng bào bốn phi vô là Việt Nam, lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn dặm. Hồi nhỏ cái tiếng hy sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc, lớn lên mới biết là đánh cho Liên Xô, đánh cho Tàu Cộng. Hồi nhỏ cái tiếng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng, lớn lên mới biết đó là sản phẩm tuyên truyền bố lão. Hồi nhỏ cái tiếng Trần Dân Tiên, Việt Tê Lan là hai nhà văn nào đó viết về Bác Hồ, lớn lên mới biết cả hai đều là bí danh Bác Hồ tự ca tụng mình. Hồi nhỏ cái tiếng CB là các tập lơ thẻ tín dụng bên Pháp, lớn lên mới biết CB cũng là bút danh của Bác, dùng khi viết báo trên tờ Nhân Dân, trong đó có bài Địa Chủ Ác Kê tố cáo người ủng hộ mà mình là Nguyễn Thị Nam nuôi dưỡng mình từ bao lâu này. Hồi nhỏ cái tưởng đảng viên cán bộ hẳn phải cần kiệm liêm chính, trí công vô tư như lời Bác Hồ trên giấy, lớn lên mới biết trong thực tế đảng viên cán bộ cấp cao càng chây lời hoang phí, càng chí trá tham toàn, càng thiên vị bè lũ. Hồi nhỏ cái tưởng trí thức xã hội chủ nghĩa là tầng lớp tinh hoa chính trực uy vũ bất đăng quất, lớn lên mới biết chỉ là học giả, là hương nguyện. Hồi nhỏ cái tưởng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là độc lập tự do hạnh phúc, lớn lên mới biết là trừ độc lập, trừ tự do, trừ hạnh phúc. Hồi nhỏ cái tưởng Công lý xã hội chủ nghĩa là bà cô thiết diện vô tư, lớn lên mới biết Công lý là một ông chú diễn viên hài. Hồi nhỏ cái tưởng Bác Hồ vì nước vì dân nên chọn đời không quả không con, lớn lên mới biết là đích có phải như vậy. Hồi nhỏ cái tưởng Hoàng Sa Trường Sa thác bản nước Hải Nam Quan là của Việt Nam, lớn lên mới biết Bác và Đảng đã cầm cố cho Tàu Cộng từ lâu. Hồi nhỏ cứ tưởng muốn thành tiên thành thánh thì phải tu nhân tích đức, lớn lên mới biết gian manh xảo trá ác độc những vài triệu người như Bác Hồ Bác Giáp cũng được thành thánh thành tiên. Hồi nhỏ cứ tưởng tiền cứu trợ thiên tai là dành cho dân, lớn lên mới biết là để cứu trợ cho cán bộ. Hồi nhỏ cứ tưởng cờ vàng là cờ của bọn ngụy, lớn lên mới biết cờ vàng đã có từ thời vua Thành Thái. Hồi nhỏ cái tưởng đảng tàn sát địa chủ trong cải cách nước là để chia ruộng chia đất cho dân nghèo, lớn lên mới biết đó là để đảng thu gom về cho riêng đảng. Hồi nhỏ cái tưởng đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân là ruột đất nước, lớn lên mới biết đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ đất nước. Cái câu này hay lắm, là vì đảng lãnh đạo thì nhà nước quản lý nó chỉ rời cái dấu phẩy lên, đảng lãnh đạo nó rời cái chữ lãnh đạo sao cái chữ nhà nước thành ra đảng lãnh đạo nhà nước, nhà nước quản lý nhân dân là nó chỉ rời cái ba cái dấu phẩy thì là cái câu đó có một ý nghĩa khác. Hồi nhỏ cái tưởng đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ đất nước, lớn lên mới biết đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ đất nước luôn. Hồi nhỏ cái tưởng Quốc hội là vì dân, lớn lên mới biết tất cả chỉ là bonsai của đảng. Hồi nhỏ cái tưởng hiến pháp là văn kiện pháp lý cao nhất của Tổ quốc, lớn lên mới biết cương lĩnh đảng còn cao hơn nhiều. Hồi nhỏ cái tưởng mình đang sống ở ngưỡng thiên đường xã hội chủ nghĩa, lớn lên mới biết còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ 21 này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hay hoàn thiện hay chưa. Cái câu này là của câu của Trọng Lũ đó. Tóm lại, đấy là cái lời của một học sinh, mà người nào viết nhân mượn cái lời của học sinh nói mà là một bản án đầy đủ về cái chế độ dối trá từ đầu đến đuôi. Và đây là bản lời kết luận, lời vắn tắt của tôi về cái bài tổng hợp tin tức này. Tôi nhắc lại cái sự tổng hợp của tôi luôn luôn này. Căn cứ vào cái nền, cái sự va đập văn minh, và là văn minh Hồi giáo tiếp tục gây rối loạn toàn thế giới. Và vì cái gây rối loạn lung tung thêm như thế, thành cái giềng mối ta bạn thù trên thế giới này ngày càng phức tạp thêm. Trật tự thế giới mới của thế kỷ 21 chưa thể hình thành minh bạch như mong muốn được, là vì những lý do đó. Xu thế thời đại toàn cầu hóa quan hệ kinh tế với mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển chưa có sức đẩy mạnh khi mà phương châm tự do, dân chủ, nhân quyền còn bị hai cái lực cản lớn kìm hãm làm cho chậm lại. Hai lực cản đó là gì? Thứ nhất là Hồi giáo cực đoan khủng bố, thứ hai là Cộng sản trốn thoát phá hồi bồi nhỏ. Trong khung tình hình đó, Việt Nam Cộng sản nó tiếp tục thay lông đổi áo như là con kỳ nhông đổi màu, nó mong thích ứng với mọi tình huống. Nhưng mà phiền mà nói là con cái tình huống nó phức tạp đến nỗi mà nó chuyển đổi nhanh, đến nỗi mà cái con kỳ nhông nó đổi màu không kịp. Hoặc là nó đeo sai mặt nạ, tình huống này nó đeo sai mặt nạ khác. Thành ra nó đối phó sảng, và nó càng đối phó sảng thì nó càng làm cho khả năng sống sót của chúng nó cạn dần đến mức gần như là hết thuốc chữa. Tôi nhắc lại cái kết luận của tôi về thời thế và lực. Hiện nay lòng dân đã ở thế thượng phong, và bọn cộng sản cầm quyền nó đã mất hết chính nghĩa này, lý do cầm quyền của nó mất hết rồi. Thành ra cái thế là hoàn toàn thuộc về lòng dân, và thời là tình hình quốc tế thuận lợi thì cũng đã tạm đủ, nhưng mà vì chưa lực là vẫn chưa đủ. Nhưng mà cái cải thiện cái lực của quốc dân để đánh đủ khả năng cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch phải dựa vào cái tình hình thuận lợi của quốc tế và lòng dân ở thế thượng phong, và ngày từng bước một chúng ta cải thiện cái so sánh lực lượng. Và chúng ta làm cho bộ máy kìm kẹp của Việt Nam Cộng sản là công an và bộ đội dần dà nó bị vô hiệu hóa. Bộ máy đảng cai trị chúng ta đã thấy rất nhiều triệu chứng, nó càng ngày nó càng rục rã. Và khi nào mà cái chúng ta cải thiện được so sánh lực lượng thì đó là cái ngày mà chúng ta dứt điểm Việt Nam Cộng sản. Và trong tình hình hiện nay thì tôi nghĩ rằng cái ngày chúng ta dứt điểm Việt Nam Cộng sản không còn xa nữa.